سهل بك هذا.
Mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa ổn định để chúng ta bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Được sự đồng ý của quý thầy, để củng cố thêm lòng tin cho các Phật tử trong quá trình tu tập, ngày hôm nay, Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam long trọng tổ chức chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu kỳ số 8. Về chứng minh và tham dự trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Chúng con xin cung kính giới thiệu có sự hiện diện của quý sư tôn đức tăng ni đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Vân Lai, chùa Hoàng Tân, chùa Quất Lâm. Ban tổ chức chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu đến các quý vị liên hữu Phật tử là khách mời đặc biệt tham dự trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu. Và đặc biệt, ban tổ chức xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị liên hữu Phật tử hiện diện trong hội trường ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị, sự nhiệm màu của Phật Pháp luôn hiện hữu quanh chúng ta. Chỉ cần giữ vững niềm tin, tinh tấn tu học thì luôn luôn nhận được sự gia trì của Phật, Bồ Tát. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe những câu chuyện nhiệm màu trong quá trình tu tập của các quý vị liên hữu Phật tử. Và không để quý vị phải chờ lâu, ngay sau đây chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và câu chuyện đầu tiên, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên, lên chia sẻ câu chuyện của mình. Xin một tràng pháo tay ạ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính bạch thầy cùng tất cả các tăng ni, xin chúc tất cả tăng ni và Phật tử năm mới cũng chưa hết, nhưng mà con kính chúc sang năm mới, chúc sức khỏe của thầy và tất cả các tăng ni được dồi dào sức khỏe và để dẫn dắt chúng con, để chúng con tất cả Phật tử thập phương chúng con được nương tựa A Di Đà Phật. Và sau đây là câu chuyện của con, được thầy cho phép hôm nay con cũng xin lên để chia sẻ. Lần trước chúng con chia sẻ là được đi nhẹ nhàng, nhưng lần này chúng con chia sẻ với thầy và các tăng ni là câu chuyện là sống lại ạ. A Di Đà Phật, chúng con tụng kinh nhưng mà sống lại, thế mới hay chứ ạ. A Di Đà Phật. Thế trước tiên con xin cũng chỉ được có mấy phút thôi nên con cũng chỉ là tóm tắt thôi. Thì có hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là cái bác này ấy, thì bác có ngoài 70 tuổi rồi, nhưng mà con định là chia sẻ từ lâu, nhưng mà con cứ để chờ xem là bác sống được bao nhiêu. Nhưng mà giờ là gần 2 năm rồi, bác rất là mạnh khỏe. Thì đầu tiên thì cũng con và các cháu và em đến nhà con cũng thỉnh, mà ông này thì ông ấy cũng rất là có cái chức ở trong ấy, ông ấy là kỹ sư chứ không phải thường, đi nước ngoài nước trong cũng là liên tục. Thế nhưng không may thì ông bị bệnh, ông nằm đã lâu rồi. Thế thì con với gia đình mới đến thỉnh con, là nhờ con là đạo tràng con là đến để tụng kinh cho ông, để ông, nếu mà vần dương của ông hết thì ông ra đi được nhẹ nhàng, nếu mà còn thì vần dương mà còn thì ông ra, ông lại còn sống lại, mà hết thì ông ra đi nhẹ nhàng. Thế thì chúng con đến tụng kinh, đến tụng kinh ngày đầu tiên thì chúng con đến thì ông nói thật, ông ấy nằm như vậy là ông chẳng biết gì nữa rồi, chỉ có ú ớ thôi, nói không nói được. Thế thì con bảo thôi anh ơi, ê, như gia đình nhờ chúng bạn rằng chúng em đến tụng kinh cho anh, thì anh khỏe mạnh nhá. Anh con không biết cái gì, tất cả gia đình là chuẩn bị là hậu trợ rồi. Thế thì là con, chúng con mới đến. Thì anh gật đầu, thì anh ấy bảo là cứ gật đầu này, thế chúng con mới đi tụng kinh quyển thứ nhất Địa Tạng. Thì đến hôm sau chúng con lại đến thì con thấy là gia đình thì các con các cháu nó lại sốt ruột quá, nó mời như vậy là ban trợ niệm ở đâu đến ý thì con không rõ đâu. Thế thì con đến thì thấy là trăng tất cả để hậu sự rồi, nào thì chè rồi tất cả các thứ xung quanh, và ông ấy nằm đấy thì dán ảnh của Phật A Di Đà xung quanh rồi, bàn thờ lập rồi. Thế con bảo thế để các cô còn đang tụng kinh mà chưa chi lại gì thế. Thế thì chúng con lại tụng kinh tiếp hai hôm nữa. Thế mà bây giờ ông lại sống lại. A Di Đà Phật. Ông sống lại, bây giờ ông đi ăn cỗ này, ông đi mời đi đâu rồi, ông đi ông lại khỏe mạnh lắm. Đấy, cái thứ nhất như thế. Đấy là con để tóm tắt, còn dài lắm thì chỉ được có mấy phút thôi thì con để tóm tắt thôi. Thì tất thầy với các chúng, mà còn chuyện thứ hai nữa là ở khu nhà con thì có cái ông này ấy, nói thật ông cũng là Phật tử quy ở đây, nhưng mà thỉnh thoảng thì ông cũng cứ hay như vậy là ai người ta niệm Phật thì ông cũng hay bát. Thế thì là hôm năm ngoái ông đi bệnh viện hai lần đi bệnh viện, thì ông cứ tự nhiên ông lại cứ lăn quay ra, ông chẳng biết gì này cả, đánh gió đánh mấy. Thế xong ông lại tỉnh thế là mấy lần hai đứa bệnh viện đấy, để vợ ở nhà, hôm nay bà cũng lên đấy ạ, là vợ ở nhà thì cứ tụng kinh, cứ từ sáng trưa trưa tối mà các loại kinh. Thế thì con bảo là chị ơi, bây giờ anh như thế thì tụng nhờ đạo tràng đến tụng kinh cho anh đi. Tất đạo tràng 4-5 người là còn hơn chị một mình, chị không ăn thua gì đâu, không được đâu. Thế là bảo thế thì chúng con mới đến. Thế con tụng kinh 7 hôm. Một ngày là con tự con làm chủ sám và ở dưới mấy người nữa ngồi liên 3 quyển liền trong 7 ngày, xong rồi là thí thực và phóng sinh cho ông. Thế ông là khỏe lắm, ông khỏe lắm, ông đi thì vừa rồi ông cứ lên ông lễ Phật rồi ông sám hối, rồi ông bảo tất cả là ông cứ sám hối Phật, Phật phụ hộ cho ông ấy là ông ấy khỏe ăn được. Giờ bữa là cũng 2 bát cơm rồi, trước nó không ăn được. Đấy, con thấy là nó nhiệm màu như thế. Thế một tí nữa là câu chuyện của gia đình nhà con cũng rất là nhiệm màu ạ. Thế thì con thì ở cái căn nhà bây giờ là cấp 4, từ khi mà năm 82 cơ. Thì nhà nước cho con, thì con ở đấy thì nó ngập lụt, nó cũng bẩn thỉu hôi hám lắm. Thế thì con mãi con chả bán được nhà. Thế con cứ xin, thì con cứ thêm xin Phật và con cứ tụng kinh. Sáng con tụng kinh Phổ Môn, chiều con tụng kinh Địa Tạng. Con cứ xin là Phật thương con với, để cho con, giờ con già rồi, con 70 tuổi rồi, con không thể làm được nhà, mà con không thể để có tiền để làm nhà, mà nếu mà làm nhà thì sức khỏe con lại cũng không thể làm được. Thì con xin Phật, Phật cho con thay đổi. Thế là có 15 ngày con bán nhà, sáng con bán nhà, chiều con mua nhà. Thế mà coi như là có 15 ngày là con xong hết toàn bộ. Mà hôm bán được nhà thì con mới trưa con mới ra ngoài đường đấy, con bảo đấy. Rồi mà cháu mà mua nhà của bà rồi, bây giờ cháu đừng đuổi bà nhé. Đuổi bà thì giờ bà đi đâu, bà chả có chỗ nào đi cả. Thế cứ để cho bà, để bà ở đấy đã, xong rồi là bà mua được nhà thì bà đi. Cháu nó bảo bà cứ ở đi, bao giờ bà mua được nhà thì con mới lấy. Thế là may sao con ra ngoài đường thì con cứ bảo thế ở nhà trên cái tầng này có con phòng nào không ở cháu. Nó bảo thế bà thích ở đây à? Ừ, bà thích ở đây chứ bà không thích cho bà Hà Đông. Hà Đông thì ở đây là bạn bè của bà rất đông, từ bao nhiêu lâu rồi tu tập, bà không muốn đi vào Hà Đông đâu, xa xôi thì bà cũng buồn lắm. Thế nào thế bà thích đến đây thì con dẫn lên bà lên. Thế nào dẫn con lên thì cái phòng này 55 m², thì cái cô này có bảo thích quá, em bán cho chị. Thế là sáng thì con bán nhà, chiều con đặt tiền ở nhà đấy, thì 15 ngày là xong xuôi. Thế thì con cũng nhờ bạn bè đến cho con lúc buổi sáng là dọn hoàn hết toàn bộ. Đấy, Phật pháp nhiều màu. Thế mọi người cứ bảo, thế sao bà bán nhà mà nhanh thế? Thì ai giới thiệu? Bà Phật giới thiệu. Thế xong rồi là xong vào sổ đỏ con thì làm một tháng là xong. Đấy, bây giờ con xong toàn bộ nhà cửa rồi, con cũng rất là an tâm và rất là không phải lo gì đến nhà cửa rột nát nữa. Mà tắt nước, cứ mưa là con phải tắt nước, khổ lắm. Chứ đêm hôm mà người ta đi ngủ hết thì mình con cứ tắt nước. Thế bây giờ con thay đổi được cái nhà này, con cũng rất là cảm ơn nhờ Phật và nhờ Thầy, tất cả các tăng ni là giúp cho con. Thế con câu chuyện của con đến đây là hết. A Di Đà Phật.
Dạ vâng ạ, xin một tràng pháo tay để cảm ơn sự chia sẻ của Phật tử Tịnh Liên ạ. Như quý vị đã thấy thì nhờ tụng kinh niệm Phật không chỉ có thể giúp các bạn đồng tu có thể có sức khỏe để tiếp tục sống tiếp, tu tập tiếp, mà còn có thể giải quyết được cái sự lo lắng, sự trăn trở của chính bản thân mình trong suốt nhiều năm. Thì quý vị thấy chỉ cần có niềm tin thì sự nhiệm màu chắc chắn sẽ luôn luôn hiện hữu, đúng không ạ? Xin dành một tràng pháo tay nữa để chúc mừng cho những sự nhiệm màu ạ. Và để tiếp nối chương trình, sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Lê Thị Soan, pháp danh Tịnh Soan, lên chia sẻ câu chuyện của mình trước đại chúng ạ. Xin một tràng pháo tay.
Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy. Con kính bạch tất cả các sư ông, sư cô cùng toàn thể tất cả các Phật tử trong tổ đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2, con Lê Thị Soan, con nhất tâm về để chia sẻ cùng với tất cả các Phật tử, để con nhờ công đức của Thầy và tất cả sư ông, sư cô. Hiện nay là con chỉ bạch là gia đình nhà con, nếu như con không học Phật, con không được nghe Thầy giảng pháp, con không được học Thầy, thì chắc chắn gia đình nhà con sẽ tan nát. Các con, các cháu con sẽ bây giờ không biết đi về cảnh giới nào. Nhưng đến bây giờ, gia đình nhà con đã được đoàn kết. Con gái thì 5 năm đã bỏ bố mẹ, nhưng đến bây giờ con đã ngoan, đã biết hiếu thuận với cha mẹ, xin lỗi bố mẹ. Và cháu Hoàng Tiến Anh, Diệu Âm Chí Tiến Anh, thì con đã trở thành được một người con không được khôn như các bạn khác, nhưng cháu đã được bình thường. Và nguyện vọng của cháu, bố cháu bộ đội, mẹ cháu giáo viên, nhưng cháu không được đi học. Nhưng đến bây giờ là nguyện vọng của cháu là cháu đã trở lại bình thường, thì cháu thích cái gì thì bố mẹ cháu cho học cái đấy. Hiện nay là cháu đang học đánh máy chữ, và hàng ngày thì bác giúp việc đưa cháu đi để cháu thể dục, để cho nó khỏe, để cho nó bình thường. Hiện nay thì cháu đã ngoan, làm giúp được bố mẹ những cái việc vặt trong gia đình. Và con cũng chia sẻ với tất cả các Phật tử mà xin Thầy là các Phật tử tu phải nhất tâm, không được thoái. Dù có khổ đến đâu chăng nữa, chúng ta cũng phải một lòng một dạ tin theo lời Phật dạy. Đây tất cả là nhân quả do mình tạo ra từ bao nhiêu đời như kiếp. Đến nay chúng ta phải nhất tâm để cho nó tiêu nghiệp thì mới được trở thành người bình thường được. Và những cái nghiệp chướng nó sẽ tiêu đi. Đến nay là con cũng chia sẻ là gia đình nhà chúng con rất thật nhiều những cái lợi lạc. Ông con là mấy lần đã chết lâm sàng rồi, nhưng nhờ công đức tụng kinh Địa Tạng bao nhiêu năm nay rồi, khi mà con về đến chùa Khai Nguyên từ năm 13 cho đến bây giờ thì ông con đã được cứu mà tinh tấn. Để cùng với chúng con, cùng với tổ đạo tràng Hiệu Âm Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của xã Sơn Đông, mà chúng con ở Vân Hòa, Yên Đài, Ba Vì, thì chúng con ở lẫn với dân tộc nên là rất là phức tạp, tu rất là khó, chướng nó đến nó phá rất nhiều. Nhưng con một lòng một dạ, con tin Phật, con tin các Thầy, con học được để con làm, để nay đã được bình thường trở lại. Nên con cầu mong tất cả các Phật tử có lòng tin để mà tu, để mà lành, để mà được kết quả. Nam Mô A Di Đà Phật. Con A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Vâng ạ, xin cảm ơn Phật tử Soan ạ. Có lẽ là bởi vì do đứng trước hội chúng quá đông nên cũng không thể nào mà chia sẻ rõ ràng hơn cái câu chuyện của mình, thì anh Yên xin được phép mượn lời của Phật tử Soan nói rõ hơn với các quý vị. Ngày hôm qua thì khi Phật tử Soan có chia sẻ với anh Yên thì cháu của Phật tử San là một bệnh nhân tự kỷ. Năm nay cháu được 17 tuổi rồi ạ. Thì trước đó thì ngoài phá phách ra thì cháu không có biết làm gì và không biết nói năng gì. Nhưng mà Phật tử San thì luôn luôn giữ vững niềm tin với Phật Pháp và tin vào những lời mà thầy đã chỉ dạy, nhất nhất một lòng kiên nhẫn, hàng ngày cầu Phật Bồ Tát gia trì. Thì đến thời điểm hiện tại thì cháu của Phật tử San đã được tỉnh táo, tuy không được nhanh nhẹn như những người bình thường, nhưng hiện nay cháu đã biết nói, biết làm việc và nghe lời bố mẹ và hoàn toàn không còn đập phá phá phách nữa. Thì đấy là một cái sự diệu kỳ, một sự nhiệm màu rất là lớn. Quý vị có thấy như thế không ạ? Và một điều nữa đó là vì tranh chấp tài sản thì con cái của cụ thì đã không thương bố mẹ nữa, và thậm chí là còn mấy năm liền không còn hỏi han gì đến bố mẹ nữa. Nhưng mà cụ vẫn một lòng nhẫn nại, vẫn hàng ngày sám hối, bởi vì biết đó là cái ác duyên mà mình đã tạo từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mới có nhân quả như vậy. Cụ vẫn một lòng giữ vững niềm tin, và đến nay thì vừa rồi thì đến Tết, các con của cụ đã đến sám hối cụ, và hiện giờ thì các cô chú đã rất là ngoan và hiếu thảo. À, chúng ta xin dành một tràng vỗ tay để chúc mừng cho những cái thành tựu và cái sự vững tâm của Phật tử San đã đem lại cái lợi lạc như thế. Và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự chia sẻ của Phật tử Đào Thị Vân, pháp danh Tịnh Vân ạ. Xin lỗi ạ, vì điều kiện nên ban tổ chức xin phép được mời Phật tử Vương Thị Phong, pháp danh Chí Từ, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xin mời Phật tử đứng lên chia sẻ ạ.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, kính bạch sư tăng ni và kính bạch tất cả các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam. Tôi thật là lần đầu tiên trong cuộc đời đứng trước một cái đại lễ lớn thế này, tim tôi hiện đang bị loạn nhịp. Xin thầy và tăng ni cùng Phật tử là hoan hỷ đại xá cho nếu như có những cái khi bị lỡ lời. Tôi xin chia sẻ câu chuyện Phật pháp nhiệm màu của tôi trong lĩnh vực sức khỏe và bệnh tật. Tháng 6 âm năm 2014 tôi tự mình phát hiện tôi có khối u ở hai vú. Vú trái là khối u gần 30mm đã di hạch sang và đã di hạch sang nách. Phổi trái là có nốt mờ. Vú phải thì cũng gần 3mm nhưng mà chưa có dấu hiệu di căn. Sau khi tầm soát về kỹ thuật y học thì xác định là sẽ phẫu thuật hai vú. Trước ngày phẫu thuật một ngày thì bác sĩ hội chẩn lại và nói rằng là làm trước một bên trái trước, còn tùy vào sức khỏe thì có thể làm phần sau. Tôi chỉ thụng hành và thực hiện phẫu thuật vú trái. Sau phẫu thuật xong thì tầm một tháng, khoảng hơn 30 ngày thì tôi lành vết thương và về nhà. A Di Đà Phật. Con lành vết thương và con về nhà điều trị. A Di Đà Phật. Xong một tháng theo hẹn đến để điều trị thì phác đồ điều trị của tôi bác sĩ ghi, của con bác sĩ ghi là hóa trị liệu. Thế con chấp nhận, không chấp nhận cái việc điều trị hóa trị liệu mà con tự về ăn chay niệm Phật, từ chối điều trị. Hiện tại thì là hồ sơ trong bệnh án là bác sĩ ghi vào trong đấy là mời toàn thể gia đình họ hàng lên để giải thích. Và cuối cùng con vẫn quyết định là không điều trị hóa trị liệu, về nhà ăn chay niệm Phật. Thì trong bờ bệnh án thì bác sĩ ghi vào hồ sơ là chống chỉ định điều trị. Sau mỗi lần như thế thì cứ 6 tháng con cứ tiếp tục ăn chay niệm Phật. Cái năm đầu tiên thì chưa ăn chay tuyệt đối đâu. Còn thỉnh thoảng những nhà có việc ấy thì vẫn phải đá gà đá vịt vì là có khách. Thế còn bắt đầu từ năm thứ hai trở đi thì là tuyệt đối trường chay. Thì cứ mỗi 6 tháng một lần đi kiểm tra lại thì thấy tất cả các cái chỉ tiêu về bệnh lý là giảm dần. Thì con thấy rằng là như thế là có thể rằng là nó đã có được những cái phương pháp điều trị của mình, tự điều trị thì thấy rằng có được hiệu nghiệm. Và đến tháng 5, năm hai cứ như thế, tuần tự như thế, và đến tháng 5 năm 2010 vừa đây, 2020 vừa đây, sau khi tổng rà soát toàn bộ tất cả các chỉ tiêu của bệnh lý, thì con rất hồi hộp. Khi mà bác sĩ đưa cái phiếu tầm soát cuối cùng là bác sĩ ghi vào trong đấy là không tìm thấy tế bào ác tính trong cơ thể của con. Thế con hồi hộp và cầm cái phiếu đấy về trình bác sĩ chuyên khoa ung bướu. Thì con đứng con nghe được hai bác sĩ nói với nhau rằng là sao cái trường hợp của bệnh nhân này khó tin, khó giải thích thế. Đấy là con nghe từ câu bác sĩ. Đến đến câu chuyện thứ hai của con là đến tháng mùa vu, tiết Vu Lan năm 2010, con về quê để làm lễ Vu Lan báo hiếu. Thì con chẳng may đến 11 giờ đêm rồi, thì con với tay để bật đèn thì con bị ngã trong nhà. Mà cái giường gọi là cái sàn cái cho trẻ nó bò lên bò xuống cho nó được, ngã chỉ cao có hơn 20 phân thôi, mà con ngã dập về phía trước, mình nằm dưới sàn, tay trái con nằm ở trên cành giường thành phản đấy, mà cái cánh tay con đứt rời xương, gãy đứt rời xương, xương vai vỡ vụn nhiều đốt, và đi cấp cứu từ trong quê ra bệnh viện. Chụp phim lên bác sĩ là rất ái ngại. Khi chụp phim cấp cứu ở huyện thì hai cháu đưa con đi thì đã khóc, nhìn thấy vết thương của bác như thế đã khóc. Nhưng mà con thật sự là con rất bình tâm, con không có nghĩ đến cái đoạn nguy hiểm gì. Con chỉ sợ mỗi một cái điều nếu mà không đi cấp cứu kịp thời, chỉ sợ mỗi cái đoạn là bị tụ huyết tụ máu ấy thì là nó sẽ bị hoại tử, sợ bị tháo bỏ cánh tay, cho con chỉ sợ mọi cái nạn đấy thôi. Nhưng mà khi cấp cứu kịp thời rồi thì con không có một cái lo sợ gì về suy nghĩ gì về bệnh tật cả. Rất hoan hỷ bình thản. Và trong quá trình phẫu thuật ấy thì bác sĩ của cái chuyên khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện ấy thì đến tầm soát tất cả các cái bệnh án, bệnh nền trước khi vào phẫu thuật. Đây là lần phẫu thuật thứ hai của con. Thì trong cái phiếu ấy thì có hai cột, một cột ES, còn cột nâu, thì tất cả các cái bệnh nền của con thì đều đánh một cái cột nâu hết. Thế bác sĩ nói rằng là sao tiểu sử bệnh án của bệnh nhân này như thế này mà bây giờ bệnh nền, tất cả các bệnh nền đều không có một bệnh nào gì, chỉ tiêu số chỉ tiêu của cái bệnh tiểu đường ấy là con vẫn dưới cái chỉ tiêu tối đa. Thế thì tất cả bệnh nhân mà nằm cùng đấy người ta nói rằng là những ngày vào đây thấy Phật tử, thấy bà này, bệnh nhân này toàn ăn chay thôi, mà đúng tôi chỉ ăn có cháo trắng ở trong bệnh viện và cho một chút muối 10.000 một buổi, chỉ có thế, không có ăn cái gì khác ngoài cái lương thực đấy. Thế thì phẫu thuật xong thì con đúng là 21 ngày từ ngày vào và đến ngày ra. Thì đến cái khi mà con ra thì con được bác sĩ điều trị điều dưỡng và bệnh nhân là xếp hạng cho con ba cái nhất. Cái thứ nhất là bệnh trong cái đợt con nằm đấy là con là bệnh nhân phức tạp nhất của cái khoa chấn thương chỉnh hình lúc con nằm. Thứ hai là con điều trị về lành nhanh nhất, bởi vì nhiều người Phật tử, nhiều người bệnh nhân người ta đến trước con hàng tháng mà vết thương họ vẫn không lành, vì con là không bị bệnh tiểu đường, không có bệnh nền, nên là tiếp hấp thụ kháng sinh là hiệu quả. Và cái thứ ba là các vị có biết là được nhất cái gì không ạ? Vì là khi con nằm ở trong bệnh viện đấy, những cái ngày đau nhất là con nhớ đến lời thầy dạy là khi nào mà mình bị đau nhất là mình niệm được Phật ở trong tâm mình nhiều nhất. Con y chỉ phụng hành của lời thầy dạy và con phụng hành là cái lúc mà con đau nhất là tâm thân con trụ trong tâm của con, và con nguyện thiết luôn. Và kể cả hai lần con đi phẫu thuật thì con rất may mắn là con chỉ có phẫu thuật xong, rút kim chỉ ra là con đã tỉnh, bác sĩ gọi là con tỉnh luôn, và con chỉ có một ngày nằm ở hậu phẫu, sau đấy là về giường bình thường. Và trong quá trình những ngày nằm trong bệnh viện đợt vừa rồi đây thì con chỉ biết rằng là con nói với chị Thông, Phật tử trong đạo tràng gần bệnh viện của con nằm ấy, là em về quê em không có cái gì đi theo người cả, chị đem cho em hai bộ kinh Địa Tạng và Phổ Môn. Thế chị bảo làm gì, bảo em nằm viện đây rồi, thế là đem cho hai quyển Địa Tạng đấy. Thì con cứ y chỉ phụng hành của thầy là trời 5 giờ, bởi vì trong bệnh viện là không sớm hơn được, là 5 giờ là con tụng Đại Bi Thập Chú Phổ Môn đến cả ngày. Sau thời mà điều trị thuốc cho bệnh nhân thì con tụng trọn bộ Địa Tạng, và đến buổi tối thì cùng mở đài. Bởi vì hai ngày đầu con thăm dò thì con làm những cái việc đấy thì thấy bệnh nhân và bác sĩ đều hoan hỉ, họ cứ kéo ghế lại gần cái giường con tụng kinh ấy để họ nghe, và thấy họ hoan hỉ và họ cũng vui vẻ như thế. Thì là con y chỉ và con cứ làm như thế, thì đến hôm nào mà con bận một chút, nhận một chút thì họ là nhắc. Thế thì đến tối thì là thầy giảng pháp về học đạo đức, thì con mở to thì tất cả bệnh nhân và hoan hỷ người ta đều nghe. Thì con cảm thấy nhận thấy được là trước khi con lên phần phẫu thuật thì con tụng một Đại Bi Thập Chú và Bổn Môn Phẩm trước khi lên phẫu thuật. Và suốt từ những ngày như thế thì chỉ có mỗi cái ngày là sau hậu phẫu là không ngồi lên được, vì con trong người là nhiều dẫn quá, thì nằm thì là niệm còn không tụng. Thế thì vì trong sao thì bệnh nhân người ta hỏi tôi là sao bà không kêu đau mà không thấy bà ngoan thế. Tôi bảo là tôi không có thời gian để tôi kêu đau, vì con đã niệm Phật rồi thì con không có thời gian để con kêu đau. Đấy là con chia sẻ bệnh tật của con như thế. Thế thì bây giờ một cái mà con ngẫu nhiên là con sâu chuỗi lại tất cả những cái tình hình như thì con thấy thế này. Khi mà tầm soát cái bệnh ung thư vú của con, ung ngực của con ấy, thì con cũng nghe nhận được bác sĩ nghe là không thể giải thích được trường hợp này nhỉ. Và đến sau khi phẫu thuật xương ấy thì đi siêu âm xương để kiểm tra độ loãng xương, thì con thấy con hỏi bác sĩ thì in cái phiếu ra, thì bác sĩ nói là thôi cứ đem về cho bác sĩ chuyên khoa. Nhưng mà sau thì bác sĩ đưa cho con cái phiếu đấy thì con đọc được ở trên cái tờ phiếu ấy là nó ghi bằng tiếng Anh là not damaged, tức là không có nguy hại gì về xương, mật độ xương đông đặc thì vẫn ổn định, mật độ đông đặc xương ổn định. Thế thì đem lên ấy, bác sĩ chuyên khoa về cơ xương khớp, về bác sĩ cũng bảo cái trường hợp phức tạp như thế này mà ở như cái độ tuổi này rồi mà ngã mà phức tạp như thế này mà sao kiểm tra về xương thì lại độ đông đặc ổn định lại tốt thế này, cũng không tìm được nhờ ở cái độ tuổi này. Thì khi đấy con mới nghĩ ra rằng là Phật dạy, thầy cũng đã dạy là ăn chay niệm Phật mà không bị loãng xương, tức là mình con đã thấy là con thành tựu trong cái việc và ăn chay niệm Phật và có điều có rất hiệu quả đến cái quá trình bệnh lý điều trị của con. Con rất là tri ân công đức của thầy đã chỉ dẫn và con y chỉ phụng hành hành trì trong cái quá trình mà cái sự việc hai cái sự kiện lớn của con trong cuộc đời mà con đã được thành tựu. Con tri ân công đức thầy, tri ân công đức và
Di Phật. Xin cảm ơn sự chia sẻ của Phật tử Vương Thị Phong. Như quý vị đã thấy thì vừa rồi thì ban tổ chức đã chiếu lên phía màn hình là một số các kết quả chẩn đoán của Phật tử Phong ạ. Và rất là đặc biệt, trên tay anh Nghiêm lúc này thì là kết quả giám định về sức khỏe của Phật tử Phong, thì đã ghi ở đây rất rõ một dòng chữ: không thấy tế bào ác tính. Tức là một trường hợp rất là đặc biệt, hy hữu. Và hôm qua thì Phật tử có đưa cho anh Nghiêm một tập hồ sơ bệnh án của Phật tử rất là dày, để nói đến những cái quãng thời gian mà trước đó cứ đi khám ở bệnh viện. Và thấy rằng là trong đây thì anh Nghiêm có đọc được dòng đó là Phật tử Phong đã từ chối hóa trị và nhất tâm niệm Phật, ăn chay, tu phúc và làm theo những lời thầy dạy, và đã được những cái thành tựu như ngày hôm nay. Cũng nói rõ hơn là về phần cánh tay của Phật tử Phong thì là gãy dập toàn bộ phần xương cánh tay và rời ra khỏi xương vai, nhưng mà chỉ nằm viện có 21 ngày thôi ạ, và lành rất là nhanh. Và cái điều thứ ba mà Phật tử Phong được bác sĩ khen đấy ạ, đó chính là Phật tử ngoan nhất ạ, bởi vì là suốt những ngày phẫu thuật xong rất là đau nhưng mà không hề kêu ca. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật là lớn để chúc mừng cho sự thành tựu của Phật tử Phong ạ. Và thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với sự chia sẻ của Phật tử Vũ Thị Thanh, pháp danh Diệu Lan, đến từ Thành Lợi, Nam Định ạ. Xin một tràng pháo tay ạ.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, chủ trì, kính thật các sư tăng cùng các đạo tràng ngày hôm nay. Tên con là Vũ Thị Thanh, pháp danh Hiệu Diệu Lan, xóm Vũ Công, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Con đã về chùa thầy, chùa Khai Nguyên đã được 3 năm, mà con thấy sự nhiệm màu của sự nhiệm màu thì rất là kỳ lạ, mà cho con đã được nhìn thấy, chứng kiến trong ngày. Trong thời gian của đó thì trong gia đình nhà con có cháu gần 2 năm là chưa sinh được em bé. Con về chùa tháng riêng năm kia thì nghe thấy thầy giảng pháp ở Kinh Địa Tạng, thì con đã nghe thấy được, thì về con theo y chỉ của thầy và cùng các xem thầy chỉ dẫn, và con đã đọc. Và trong quá trình con ra đi, trong gia đình con rất là gian nải và khó khăn, nhưng con vẫn vượt qua. Khi về con đã tụng kinh được thì cũng rất khó khăn mới tụng được quyển Kinh Địa Tạng, thì con đã cầu nghe thầy để cầu xin sám hối ở trước một bức tranh của Địa Tạng, thì con đã tụng được rồi. Thì ngày hôm nay sang ngoài tuần thứ hai con tụng được, thì sang tuần thứ ba thì con đã thấy một sự nhiệm màu, thì mắt con mở, con tụng được ít lắm thì có thấy có một bóng người xoa lên hai bên mắt con, xoa ngược lên, từ đó là đi con tụng kinh được. Sau khi đó sang đến gần hết tuần thứ ba thì lại có thấy một người không biết là ai, mà không biết là Phật thì không biết là ai, thì con cũng không biết rõ nữa, thì thấy có người gọi bảo là xin em bé, thế có lấy em bé không, thì con bảo có, thế thấu con lấy không, thì con bảo thấu con cũng lấy, mà con trai cũng lấy và con gái con cũng lấy. Thế thì sau khi đó quá trình 21 ngày ăn chay con đã tụng kinh xong, thì xong đó thì là sang tháng cái là em bé đã có em bé cháu, con dâu đã có em bé luôn, thì con thấy một sự nhiệm màu. Thì khi nói thế thì con lấy em bé không, thì khi con nằm mơ đấy thì lại thấy con đi một cái thuyền thật to, không nhìn thấy bờ bến ở đâu, và thô một cái kịch một cái vào quả núi thì có một vị Bồ Tát là đã trao đứa bé cho em. Xong khi đó sang tháng sau thì là con đã có em bé. Trong quá trình, trong một thời gian tụng kinh, con đã được nhờ được công đức của thầy mà đã chỉ bảo, thì ngày hôm nay trong gia đình nhà con rất là vui mừng, rồi tốt đẹp, mà cũng có những sự niệm màu mà trong gia đình con rất được nhiều lợi lạc rất nhiều. Và tụng càng tụng bao nhiêu thì trong gia đình càng có một cái ánh sáng tỏa sáng ra rất nhiều. Cho nên hôm nay con xin kính chúc thầy và tất cả các bạn đồng, các cụ trong đồng tư, thì hôm nay con thời họp con đến đây con tạm tạm dừng, chúc thầy vậy.
A Di Đà Phật ạ, xin cảm ơn Phật tử Vũ Thị Thanh. Có lẽ là các khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bởi vì là hội chúng rất là đông và trang nghiêm, vì vậy là các Phật tử không tránh khỏi cái sự run trong quá trình mà chia sẻ. Xin đạo tràng dành một tràng pháo tay để có thêm động lực cho các quý vị ạ. Thì anh em xin được phép mượn lời của Phật tử Thanh để chia sẻ rõ hơn, vì về câu chuyện của Phật tử Thanh là do Phật tử trong quá trình mà đã đến chùa để xin cầu cháu thì Phật tử có thỉnh cuốn kinh Địa Tạng về, nhưng mà những ngày đầu thì không thể nào tụng được. Như hôm qua Phật tử có nói rằng là thậm chí là đã cứ rơi nước mắt và thậm chí còn nhòe hết cả kinh ra. Nhưng sau đó thì Phật tử cứ sám hối và cuối cùng là tụng được kinh. Thì được mấy ngày sau thì có nằm mơ, thấy một giấc mơ có một vị đến bảo cho một đứa bé có lấy không. Thì Phật tử Thanh của chúng ta thì rất là hoan hỉ và tớ cũng lấy, cha anh lấy, gái cũng lấy. Và một tràng vào tay để chúc mừng, và bây giờ cụ đã có một cháu gái á. Vâng, xin rất là chúc mừng niềm vui của gia đình nhà Phật tử. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với một Phật tử rất là trẻ trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Phật tử Nguyễn Thị Hường, pháp danh Tịnh Hường, đến từ Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình. Xin một tràng vào tay ạ.
Ông Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông Nam Mô A Di Đà Phật. Ông kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng. Con năm nay 23 tuổi ạ. Con là sinh viên trường học viện tòa án, mới ra trường năm ngoái ạ. Trước đây thì 2 năm trước, khi mà con với mẹ con có đủ nhân duyên biết đến Phật Pháp, biết đến chùa tụng kinh niệm Phật, bố con là một người rất là không có niềm tin với Tam Bảo, thậm chí là đôi khi còn phỉ báng. Qua cái việc là con với mỗi khi Pháp hội con với mẹ con có lên chùa thì bố con đều gọi điện, thậm chí là nhắn tin để chửi là không sao cứ phải lên chùa như thế, ở nhà không được mà cứ phải lên chùa như thế. Xong rồi thậm chí là khi mà mẹ con có thỉnh đài thầy giảng pháp để trên bàn thờ thì bố con có 2 lần đập đài ạ. Điều đó thể hiện là bố con là một người không có niềm tin và không tin tưởng vào cái sự nhiệm màu của Phật Pháp. Sau đến khi mà năm ngoái, sau hơn 1 năm con với mẹ con tu tập thì bố con cũng có chuyển nghiệp, nhưng mà chỉ là không phỉ báng thôi, nhưng mà vẫn chưa có niềm tin. Cho đến năm ngoái thì con ra trường, và con sau khi ra trường được vài tháng thì trường con có tổ chức thi công chức tại trường. Sau Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu tháng 7 năm ngoái, con có ở lại làm công quả ở chùa nửa tháng. Con về thì con có xin bố con là, con có nói chuyện với bố con, thì con có nói là con xin bố, nếu mà bố thương con, bố muốn là công danh của con được thuận ý, thì con mong bố là hãy cố gắng tu phúc, bố đừng kiểu uống rượu, đừng có ăn thịt nhiều nữa, hãy cố gắng tu phúc ăn chay niệm Phật cùng mẹ con chúng con. Nếu mà bố muốn công danh của con được vậy thì bố phải cố gắng cùng mẹ con chúng con, thì lúc đấy nhà mình thì công danh của con mới được như ý. Thì bố, nếu mà bố mong muốn như thế thì con xin bố là hãy cố gắng ăn chay. Xong rồi sau hôm đó con chia sẻ thì bố con không nói gì cả. Sau rồi đến ngày hôm sau thì bố con ăn chay ạ. Rồi từ đó đến nay thì nhà con đều ăn chay trường ạ. Và đến nay kết quả thì con đã thi đậu công chức, công danh của con đã tọa ý. Thứ tư này con sẽ đi nhận quyết định ở công tác. Có một điều con muốn chia sẻ ở đây là không phải là công danh của cũng là công danh của tọa ý, nhưng mà cái điều mà con muốn chia sẻ đó là con đã gieo duyên để cho bố con biết đến Phật Pháp, biết tin thôi nhân quả. Nó thể hiện ở cái việc là bố con biết ăn chay, biết đến chùa để lễ Phật lễ Pháp, biết tin thôi nhân quả. Đặc biệt là cái chuyện là con sau khi mà con thi công chức xong thì con có nói chuyện với bố con. Con có bảo là bố ơi, con thi xong con cũng làm được bài, nhưng mà con không biết kết quả thế nào. Con có nói chuyện với bố con như thế thì bố con có nói là con yên tâm, bây giờ mình đã biết được Phật Pháp rồi thì chắc chắn là Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho con được công danh của tọa ý ạ. A Di Đà Phật. Và trước đây thì mỗi năm 2 năm trước thì Tết nhà con với mẹ con có làm cơm chay để thắp hương. Thì con xin chia sẻ thật là bố con có bảo là mẹ con chúng mày có mỗi ngày Tết thôi, phải cho ông bà tao ăn rượu uống thịt với. Mỗi ngày Tết thì ông bà về ở nhà mà chúng mày lại làm cơm chay thì ông bà ăn thế nào. Thì con với mẹ con chỉ cười không nói gì. Xong rồi bố con có làm cái đĩa ăn gì là vật, đĩa thịt rán. Thì bố con bảo là mang cái đĩa này lên thắp hương, thì nữa đừng có mang thắp hương như tay thế này. Thì con với mẹ con vẫn cười không nói gì, con bảo vâng. Xong rồi lúc sau khi mà bố con chỉ thắp hương xong bố con đi xuống thì con chỉ đặt cơm chay lên chứ không đặt thịt lên. Xong rồi sau này đến khi bây giờ thì mỗi ngày lễ Tết thì nhà con đều thắp hương, nhà con ăn chay thường và đều thắp hương chay hết. Thì bố con rất hoan hỉ, bố con rất có niềm tin và không phỉ báng ạ. A Di Đà Phật. Con muốn chia sẻ thêm là trong lúc mà tháng 7, sau tháng 7 con có chia sẻ bố con như thế. Và xin bố con là hãy ăn chay ở thì mỗi một ngày thì con với mẹ con đều lên hai thời khóa tụng kinh Địa Tạng ạ. Để tu vẫn phóng sinh tu phúc làm việc thiện để xin hồi hướng công đức ạ. A Di Đà Phật. Thì con qua câu chuyện này con xin thành tâm chiên công đức của chư Phật chư Đại Bồ Tát, thành tâm chiên công đức của sự chỉ dạy của thầy. Và con mong là qua câu chuyện này thì mong tất cả các Phật tử trong đạo tràng và nhất là các bạn trẻ hãy có niềm tin về Tam Bảo, tin sâu nhân quả. Khi mà mình tin sâu nguyện thiết, có cầu ắt có ứng, và khi mà mình tin sâu nguyện thiết thì chắc chắn là Phật sẽ đến an ủi ta, Phật sẽ qua không hư dối. A Di Đà Phật.
Trường hợp của Phật tử Nguyễn Thị Hường. Các Phật tử chúng ta thấy thế nào? Trong tất cả mấy câu chuyện mà các Phật tử vừa kể vừa trình bày vừa qua, câu chuyện nào cũng hay và câu chuyện nào cũng có ý nghĩa để giáo dục về đức tin, về cái lòng tin vào Tam Bảo, tin vào Phật Pháp, tin vào nhân quả. Chúng ta thấy bạn câu chuyện mà bạn Hường vừa kể chúng ta nghe rõ rồi đúng không? Chắc Hường đứng để thầy phỏng vấn một tí thế nào.
Đi đạo Phật.
Việc đầu tiên thì muốn hỏi một chút, hôm nay là bố mẹ có lên dự pháp hội đây cùng với con không?
Dạ, con với mẹ con ở 3 ngày thì chỉ có mỗi con với mẹ con lên thôi ạ. Còn bố con thì buổi tối thì bố con phải đi làm ạ, nên bố con sám hối ạ. À, gì đâu Phật.
Bố hôm nay không lên, hai mẹ con lên.
Vâng ạ.
Hiện dạo này là bố vẫn hay tụng kinh đúng không?
A Di Đà Phật, con chỉ gieo duyên cho bố con biết ăn chay, mỗi lần nói cái gì thì bố con biết A Di Đà Phật chứ còn chưa biết tụng kinh ạ. A Di Đà Phật.
Biết A Di Đà Phật và ăn chay là tốt rồi các Phật tử nhờ, có đúng không? Từ một người mà gần như là không có một chút niềm tin vào Tam Bảo, thậm chí vợ con á, đi chùa lại còn cấm đoán, lại còn gọi điện nhắn tin, khi biết được vợ con đi chùa gọi điện nhắn tin, có thể là nói những lời khó nghe. Nhưng mà sau một thời gian, bằng cái tâm chân thành và cái sự kiên trì của hai mẹ con, nhất tâm để tụng kinh sám hối nghiệp chướng và cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì khai tâm khai trí cho. Và hiện nay thì chúng ta thấy như câu chuyện của bạn Hường kể là bố đã có niềm tin với Phật. Đây là một cái điều rất là vui mừng đối với gia đình của mẹ con của cháu Hường, cũng như là niềm vui với tất cả các Phật tử chúng ta. Và thầy phỏng vấn thêm một câu nữa.
Vâng ạ.
Năm nay con 23 tuổi đúng không?
Vâng ạ.
Thế hỏi nhỏ một câu nhé.
Vâng ạ.
Hỏi nhỏ chút xíu thôi nha các Phật tử chúng ta không nghe nhé. Thế là có bạn trai chưa?
À, thì là Phật. Con chưa ạ.
Các Phật tử chúng ta ở đây có ai muốn nhận là con dâu không? Tốt học bây giờ con thi xong rồi con về con làm ở Hòa Bình hay làm ở Hà Nội?
Dạ, thứ tư tuần này con mới biết là quyết định công tác ở tỉnh nào thầy ạ.
Phân đi tỉnh nào thì mới biết á?
Được không? Bởi vì là bọn con toàn tối cao tổ chức thi công chức tại trường, thì bọn con thi xong, bọn con có điểm thì bọn con có quyết định đỗ. Xong rồi sau đấy thứ tư này thì bọn con mới biết toàn tối cao phân bọn con đi làm ở tỉnh nào ạ.
Có điểm chưa?
Có điểm rồi ạ.
Được bao nhiêu điểm?
Được chung, được khá giỏi đấy ạ.
Được khá giỏi hả? Được khá giỏi. Bao giờ thì có quyết định?
Thứ tư tuần tới này thầy ạ.
Tòa án tối cao đúng không?
Vâng ạ.
Thôi thì còn trẻ thì đảng nhà nước rồi cấp trên phân đi đâu thì mình cứ đi để cống hiến đã.
vâng ạ.
Sau này trải qua một thời gian mình cống hiến thì lúc đó rồi tính sau, cứ tu nhân tích đức tốt có khi lại về giữa thủ đô Hà Nội chứ.
A Di Đà Phật. Con tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật.
Và một điều đặc biệt nữa là đấy các Phật tử nhé, pháp hội này là pháp hội cầu duyên. Nhưng mà cũng phải chọn cho con gái của Đức Phật, con gái của cụ là một đầu tiên là một người bạn, sau đó là một người đi sát kể vai sát cánh đi suốt cuộc đời còn lại, là cũng phải biết ăn chay, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết tin Tam Bảo, và cũng phải tốt nữa, đúng không?
Anh đi đọc Phật có vấn đề ạ.
Thế trong đây các Phật tử này, im hỏi nhỏ, bây giờ con không nhìn xuống dưới nhá, nhìn lên trên Tam Bảo. Các Phật tử ở dưới đâu đủ điều kiện, để Phật tử nào đủ điều kiện giơ tay xem nào, nhận con dâu giơ tay xem nào. Ô khá nhiều. Cảm ơn các Phật tử, tao cứ liên hệ với thầy nhá. Thôi nói trêu vậy thôi. Cái này cũng là cái tùy duyên, có phúc thì sẽ có phần. Đây là cảm ơn con đã đem đến chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu một câu chuyện cũng rất là hay, rất là thực tế ở trong cuộc sống này. Xin các Phật tử cho một tràng pháo tay để động viên tất cả các Phật tử chia sẻ ngày hôm nay. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, không phải là Phật pháp đến bây giờ mới nhiệm màu, mà Phật pháp nhiệm màu từ rất lâu xa về trước rồi. Không chỉ đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở trên cuộc đời này Phật pháp mới nhiệm màu, mà Phật pháp đã nhiệm màu từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp về trước rồi. Mười phương ba đời chư Phật xuất hiện ở thế gian đều đem lại những sự nhiệm màu cho chúng sinh, cho nhân gian chúng ta, cho tất cả chúng sinh ở khắp trong ba đường sáu nẻo. Có điều chúng ta có đủ nhân duyên, có đủ niềm tin và có đủ sự kiên nhẫn và sự tinh tiến để thực hành theo lời Phật dạy hay không mà thôi. Nếu chúng ta có đầy đủ được những điều đó thì chắc chắn rằng chư Phật Bồ Tát sẽ luôn gia trì và hộ niệm cho chúng ta. Và trong cuộc sống chúng ta sẽ thành tựu được rất rất nhiều những điều mong muốn, những ước nguyện tốt đẹp của chúng ta trong cuộc sống. Chúng ta thấy rằng trong kinh Đức Phật dạy là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, hành trì chính pháp, tu tập thiện pháp, còn có thể dứt trừ tất cả những nỗi khổ sinh già bệnh chết, được sinh về cõi Tây Phương cực lạc thế giới, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thẳng lên cái quả vị bất thoái chuyển, tu hành cho đến thành Phật để rộng độ chúng sinh. Quả vị đó còn được cơ mà, huống chi là những cái nho nhỏ bình thường ở trong thế gian. Nếu chúng ta có niềm tin, chúng ta sẽ thành tựu được cái điều đó. Ví dụ như là câu chuyện thứ nhất mà chúng ta vừa nghe Phật tử Nguyễn Thị Liên, pháp danh Tịnh Liên, ở Thanh Xuân, Triều Khúc, Hà Nội. Cũng xin nói với toàn thể đạo tràng chúng ta, tổ Phật tử Ô Tô Hòa Bình, Thanh Xuân, Hà Nội, đây là tổ Phật tử đầu tiên của thầy. Từ ngày theo thầy, từ ngày xưa thầy còn đang đi học trung cấp cơ. Từ năm 1998-99 cơ. Đây là một cái đạo tràng Phật tử đầu tiên của thầy. Nếu tính ra không phải là Phật tử của chùa mà thầy trụ trì chính thức, mà đây là Phật tử đạo tràng thập phương thì đây chính là cái đạo tràng đầu tiên. Theo thầy từ khi thầy con đang học trung cấp, còn đang tập giảng ở trên bục giảng, và các Phật tử theo thầy từ ngày đó cho đến bây giờ. Ngày xưa thì tổ trưởng là Phật tử Dương Thị Hương và tổ phó là Phật tử Cao Văn Lộc. Bây giờ thì Phật tử Dương Thị Hương và Phật tử Cao Văn Lộc thì các cụ đều sức khỏe cũng yếu rồi, thì ở nhà để chuyên tu nhiều hơn. Cho nên mấy năm vừa qua bàn giao lại cái chức tổ trưởng cho Phật tử Nguyễn Thị Liên này, và vẫn duy trì cái đạo tràng Phật tử ô tô Thanh Xuân Hòa Bình ấy cho đến hôm nay. Các vị biết là đạo tràng này có với thầy thì có rất nhiều những kỷ niệm, rất nhiều những nhân duyên. Cái kỷ niệm đầu tiên với đạo tràng này chính là gắn liền với ngôi chùa Khai Nguyên này, ngày đó còn gọi là chùa Treo. Cái ngày đầu tiên về nhận chùa thì ngôi chùa này rất là nghèo, không có cái gì cả. Nghèo mà đến cái mức mà cái bát ăn cơm cho 6 người một mâm còn không đủ. Chén uống nước cho một bàn 6 người cũng còn thiếu. Mà còn không chỉ thiếu mà lại còn rứt quai, còn mẻ miệng nữa. Nghèo đến nỗi như thế. Thì cái buổi đầu tiên mà thầy về đây, cái ngày lễ đồng thổ để xây cái mấy cái gian nhà nhỏ nhỏ mà thầy ở, chính là cái nhà chỗ Bái Tuyết đang ở, có trước cửa bếp ra bây giờ, nhỏ nhỏ ngay đằng sau nhà Pháp Hội, đằng trước nhà Pháp Hội, xây cái nhà đấy. Mà thậm chí đến cái buổi đầu tiên đó, tối lại đi múc nước, mấy Phật tử khuya khuya rồi, tầm 11 giờ, 11 rưỡi gì đó. Mấy Phật tử tôi đang ở trong chùa thì có nơi đâu mà ngủ, ngủ ở trong chùa luôn các quý vị, ngủ trong Tam Bảo luôn. Giải một cái góc, cái chiếu sang bên góc của Đức Thánh Hiền là ngủ ở đấy. Thầy thì ngủ ở trên góc gần Đức Thánh Hiền, còn các Phật tử các vãi thì ngủ ở bên ngoài, và ngủ các ngoài hiên. Gần 12 giờ đêm, 2-3 Phật tử chạy ở mâm vào, và nghe vào hốt ha hất hải, vào mắt mũi tai mét, bảo thầy ơi, chúng con ra giếng múc nước rửa chân thì thấy ma ở dưới giếng ấy. Tôi hỏi ma thế nào? Ma ở đâu? Bảo là cái đầu nó cứ đen đen đó, rồi nó lại trắng trắng, có lúc thì lại thò thè cái lưỡi ra, ghê lắm thầy ạ. Thế thầy bảo làm gì ở chùa lại có ma. Xong rồi thì hôm đó cũng có mấy Phật tử địa phương cũng ngủ lại đây, bảo thầy ơi, cái giếng này thiêng lắm, cái giếng này bao nhiêu người thấy ma rồi. Thế tôi mới bảo là thôi được rồi, tôi lên tôi khấn Phật Bồ Tát, nếu có đủ duyên để chủ trì ngôi chùa này và hoằng pháp giáo hóa độ sinh ở khu vực đây, thì nguyện từ nay trở đi thì nếu có thần linh thổ địa hay các vị vong linh nào đó còn phản phất ở nơi đây hoặc ở trong cái giếng đó thì thôi thì xin các vị thoát khóa, hoặc là đừng có để cho các Phật tử nhìn thấy như thế nữa, để mọi người sợ. Xong bắt đầu thì từ đó về sau thì mọi duyên nó cứ thuận lợi dần. Và bắt đầu cũng chính vì cái đạo tràng này mà thầy mới có bát ăn cơm, mới có nồi để nấu cơm, và mới có chén để uống nước, mới có phích, có siêu để đun nước để tiếp khách. Có nghĩa là đạo tràng này ngày đầu tiên là mua là đâu 20 bộ bát đĩa lên để cho thầy ăn cơm và tiếp khách, mua mấy cái son, cái nồi, cái mâm, cái chảo. Cho nên đây thì nói là đây là một cái đạo tràng có nhân duyên với thầy và với chùa chúng ta là rất lớn, ngay từ buổi ban đầu cho đến tận ngày hôm nay thì nhân duyên vẫn như vậy. Và thầy thì vẫn khuyên các Phật tử trong đạo tràng rằng ngoài cái việc tu tập cho bản thân mình thì cũng nên gieo cái duyên lành với các gia đình, các Phật tử và các thiện nam tín nữ, những gia đình họ mà gặp bệnh khổ hoặc là có người mất, vân vân. họ nhờ đến đi tụng kinh hay là đi trợ niệm thì cũng cứ phát tâm mà đi giúp. Phật tử cũng nói với tôi một hai lần rằng bạch thầy, đi như vậy thì chúng con sợ là chúng con không đủ cái công đức, sợ là nghiệp nó phá thế này thế khác. Tôi bảo không sao, cứ đi đi, thầy sẽ cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, mà thầy cũng chứng minh và đem công đức tu hành của thầy để gia hộ cho. Miễn là mình đi giúp người ta đúng chính pháp, mình giúp người ta bằng cái tâm chân thành, không phải mình giúp người ta để mình nhận tiền để mình mang về nhà mình tiêu, thế thì yên tâm không phải lo. Và hai câu chuyện Phật tử vừa kể mà chúng ta nghe đấy là chỉ là một trong hai trong rất nhiều những câu chuyện mà trong đạo tràng Ô Tô Hòa Bình ở Thanh Xuân Hà Nội này làm được. Nay chỉ là kể hai câu chuyện mà thôi, còn thì thầy biết trong đạo tràng này đã làm được, giúp đỡ được rất nhiều các Phật tử ở khu vực đấy và những nhà dân ở khu vực đấy tương tự như vậy. Những câu chuyện nó cũng tương tự, mà có câu chuyện nó còn hy hữu hơn, nó còn mầu nhiệm hơn. Mà có thể một vài lần trước đã kể rồi, hoặc là các Phật tử chưa nhớ lại, hoặc là lâu rồi cho nên không kể. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy có niềm tin vào Phật Pháp, chúng ta tu hành theo chính pháp của Đức Phật, nương vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để làm sở y, để tu tập, thì không chỉ có thể giúp đỡ được mình và người thân của mình, mà còn có thể giúp đỡ được người khác nữa, được bạn bè, được hàng xóm láng giềng chung quanh chúng ta nữa. Còn câu chuyện như chúng ta cũng đã nghe, như Phật tử Toan ở Vân Hòa thì cũng đã kể rồi. Chúng ta thấy Phật tử này trước đây xuống cứ khóc suốt thôi, theo thầy từ năm 12, 13, 14 gì đó, xuống đây thì suốt ngày khóc, bảo là có đứa cháu khổ bao nhiêu năm nay, bệnh tật không biết cái gì, phá phách nhà cửa, con cái thì trên dưới thì cũng không được thuận hòa cho lắm. Cũng chính vì cái việc gia đình mà con cái với bố mẹ thì bất hòa với nhau trong nhiều năm, xuống gặp tôi lần nào cũng khóc, cũng bảo thầy ơi sao con lại khổ thế, con cũng tụng kinh, con cũng niệm Phật, con cũng nghe lời thầy giảng, cũng chăm phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, mà đặc biệt là con tụng kinh Địa Tạng suốt như vậy, tại sao mà con khổ thế. Thầy bảo thôi cố đi, cái nghiệp của mình nó nhiều thì mình phải cố mà vượt qua. Cái người ta nghiệp nhẹ thì người ta tụng kinh một vài tuần, một vài tháng, người ta giải quyết được cái vấn đề mâu mắc ở trong gia đình và bản thân của họ. Còn mình mà nghiệp nặng thì mình phải trả dần chứ, làm sao mà chưa gì đã cứ phải đòi là phải có kết quả ngay. Chỉ cần có đức tin, có nguyện thiết không thoái chuyển, thì chư Phật Bồ Tát chắc chắn sẽ không bỏ rơi chúng ta. Và thầy cũng còn nói rằng về con cái, nếu nó chửi nó mắng thì thôi kệ nó, mình cứ nhất tâm niệm Phật đi. Tuy mình là bố là mẹ thật, nhưng mà ở đây cái trường hợp này thầy biết rằng nó không phải là con cái nó tự nhiên nó muốn mắng đâu, mà nói gì do nhân quả, do tiền kiếp, cái nghiệp tiền kiếp của Phật tử nó dư báo gì, nó ở lại cái đời này nó phải như thế đấy. Nếu như mà mình nhẫn được, mình tu được thì mình trả hết được, thì dần dần các cháu nó sẽ ngoan thôi. Còn nếu không mà mình lại tiếp tục là hai bên căng thẳng với nhau, mẹ với con với mẹ, con không tôn trọng mẹ, mẹ cũng chẳng nhường nhịn con, hai bên cùng đi đến cái chỗ mà cãi cọ rồi lìa mặt nhau, thì không bao giờ mà trả được cái nghiệp tiền thiên đấy. Cho nên thầy cứ xuống lần nào khóc thì thầy khuyên là thôi cố gắng đi, cứ tin Phật mà tụng kinh, tin Phật tin thầy thì cứ nhất tâm để mà tu mà tụng kinh, cứ tụng kinh cho nhiều vào. Khi nó chửi nó mắng, thậm chí xuống nói với thầy, thầy ơi nó lại mắng con, bảo thôi niệm Phật đi, nó mắng thì niệm Phật đi, không biết có phải vậy không. Đúng hả? Thì chẳng nghĩa là có Phật tử ở đây thầy lại nói sai hay sao, đúng không? mà chắc chắn là không nói sai. Người tu thì chắc chắn là sẽ không nói sai những cái việc đó. Cho nên á, đấy, trải qua một thời gian á, tin Phật, tin Pháp và nghe lời thầy và cứ nhất tâm á, niệm Phật, tụng kinh. Ngày đầu Phật tử xuống nói với thầy, một thời gian đầu nó chửi ghê lắm cơ. Thậm chí là chúng ta phải biết đến cái mức mà nếu mà mẹ con mà không nhẫn được với nhau, có khi là cái chuyện là vác dao chém nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà may là có người nhẫn được. Con nóng thì mẹ nhẫn. Tôi bảo cứ nhẫn đi, lụi đi. Rồi một ngày nào đó chư Phật Bồ Tát sẽ ra chỉ cho. Và câu chuyện đấy từ năm đó đến năm nay là bao nhiêu năm? 2013 đến năm nay là đúng tròn mấy năm nhỉ? Không, 7 năm thôi. 2021 này thì mới ra có mấy tháng chưa? 7 năm á. 7 năm ròng mà chuyên tu không để tâm thoái chuyển. Giữ gìn cái tâm tín mộ Phật Pháp như thế. Nghe theo lời thầy dạy như vậy 7 năm trời. Nhưng thầy chắc chắn rằng trong vòng 4 năm, 6 năm đầu Phật tử vẫn còn khổ bình thường. Đặc biệt là năm thứ 4, thứ 5 gì đó xuống đây, ngày Tết còn nói với thầy, thầy ơi, con định làm nhà mà nó cản nó thế này, thế nọ thế kia cơ mà, có đúng không? Đó, lại thậm chí lại còn khóc nói với thầy rằng nó còn đem mà nó xây cái chuồng gà, chuồng lợn để lên sát nhà con để nó trêu ngươi cơ mà. Đấy, nhưng mà thầy bảo là kệ nó xây kệ nó xây, đừng có gây thêm cái thủ án gì. Vì sao? Vì nhìn rõ về nhân quả, biết rằng cũng do gì, nhân đời trước mình đã gieo thì bây giờ nó sinh vào nhà mình. Trong kinh Phật nói là sinh vào có mấy thứ, thì sinh vào để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, và sinh vào để trả gì, trả nợ. Thì cái trường hợp này thì thấy là nó gần gần như là sinh vào để đòi nợ, để báo oán vậy. Thì bây giờ mình phải trả đi, trả hết thì nó sẽ hết thôi. Cho nên động viên Phật tử là cứ nhẫn đi. Nó xây chuồng gà trước nhà cũng kệ đi. Có mùi, bảo là có mùi lắm không ở được, mà không ở được thì cũng cố mà ở đi. Thế sao đời trước kiếp trước mình đã làm người ta như thế mà, thậm chí còn hơn thế. Cho nên bây giờ thì trả quả mình phải chịu thôi. Đó, chúng ta thấy không? Thế mà qua câu chuyện của Phật tử kể hôm nay là mọi việc đều đã thì có thể nói là trước mắt như vậy đã được hoan hỉ rồi, đúng không? Cháu ngoại 16-17 năm trời trước vào bệnh tự kỷ tăng động phá phách nhà cửa, đập phá nhà cửa. Thế mà bây giờ Phật Bồ Tát đã ra trì cho cháu, nó đã gần như là bình thường trở lại rồi, biết làm việc rồi, biết nghe lời bố mẹ rồi. Tất nhiên thì bao nhiêu năm không đi học với hành được như vậy thì bây giờ thì để mà thông minh nhanh nhạy được như các bạn cùng trang cùng lứa khác thì là cả một vấn đề, còn học dần. Thế về cố gắng cả bà rồi cả bố mẹ cháu, cả gia đình cũng tập trung để dạy bảo cho cháu, phải biết đọc biết viết nữa. Bình thường rồi nhưng mà bây giờ cũng phải biết đọc biết viết, ít nhất là biết đọc biết viết để cho sau này lớn lên còn cả một cuộc đời lâu dài về sau, để ra cả gia đình cố gắng nhé. Ừ, được rồi, thế là tốt rồi. Thế là tốt, đang học chữ thế là tốt rồi. Cố gắng. Nhưng cũng đừng có mãi nghĩ rằng mình đã được Phật Bồ Tát độ rồi mà quên tu nhé. Còn phải tu nữa, rồi còn phải đối xử với con trai, con gái, con dâu, con rể, cháu nội, cháu ngoại mình tốt hơn nữa. Thì gia đình nó mới trên hòa dễ thuận, nó mới được kéo dài ra mãi mãi về sau được. Không có bảo hôm nay có chuyện Phật Pháp nhiệm màu kể xong rồi thì về không tu nữa lại sống lại khiến cho gia đình lại chuyện này chuyện khác, thì lúc đó là hàng xóm láng giềng họ cười cho nhé. Cố gắng tu tiếp. Đấy là rồi, còn câu chuyện tiếp theo thì chúng ta thấy Phật tử Phong nói về việc dùng cái đức tin vào Tam Bảo, dùng kinh Phật để giúp cho việc trị liệu căn bệnh ung thư quái ác. Tôi nghĩ rằng ở trong hội trường chúng ta hiện diện ở đây, cũng như một số các quý Phật tử và bà con ở xa nghe chúng tôi giảng trực tuyến hoặc là sau này nghe thế giảng về sau, tôi nghĩ rằng cũng có khá nhiều người đang bị mắc cái căn bệnh quái ác này. Ngay sáng nay, hôm qua và hôm kia cũng phải có đến hơn chục người đến quỳ ở dưới nhà thất và xin chúng tôi hồi hướng trợ duyên cho để họ chữa khỏi được cái căn bệnh ung thư quái ác này. Chỉ trong 3 hôm thôi mà cũng phải có hơn chục người đến gặp chúng tôi. Rất tiếc rằng chúng tôi không phải là một bác sĩ chuyên ngành về u biếu để có thể hướng dẫn cho các vị được về phần chữa trị bằng Tây y và Đông y. Cái này thì các vị có thể đến gặp các giáo sư, các bác sĩ ở các bệnh viện chuyên về vấn đề này để các vị tư vấn cho. Nhưng mà cũng xin thưa với tất cả các quý vị, căn bệnh này hiện tại thế giới này chưa có thuốc đặc trị, tức là chưa có cái loại thuốc nào để chữa khỏi 100%. Nhưng là người Phật tử, chúng ta tin tưởng vào Tam Bảo, tin tưởng vào sự mầu nhiệm của Phật Pháp, chúng ta y giáo phụng hành theo lời Phật dạy, chúng ta có thể dùng lòng từ bi, dùng cái thần lực bất khả tư nghị của Tam Bảo để chúng ta trợ duyên cho vấn đề trị liệu căn bệnh này. Ngày xưa khi chúng tôi còn đang học trung cấp, năm 1998 đến 2002, vào năm 2001, tức là năm thứ 3, trong trường chúng tôi cũng có một sư thầy bị căn bệnh này. Và thầy đi khám ở mấy bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tỉnh Hà Tây. Các bác sĩ ở đó bảo rằng 100% thầy bị u ác rồi, vì họ đã chọc và lấy sinh tiết hay là cái gì đấy để họ khám và họ phát hiện ra là bị ung thư, mà lại ung thư ác. Thầy buồn quá, đi học mà lên trên lớp mà cứ chảy nước mắt ròng ròng như thế. Thế mà hôm tôi thấy như vậy cho nên tôi mới hỏi làm sao mà đi học mà cứ khóc như thế. Thầy mới mãi không nói cái gì. Thế có một sư cô mà cùng đi theo chơi với nhau rất là thân, với nói với tôi rằng là thưa sư phụ, vì các vị đấy là ngày đấy tôi hay ngồi thiền và dạy các vị ấy ngồi thiền, cho nên cái sư cô đấy nói là thưa sư phụ, là chị con là bị bệnh như thế, cha đi khám bác sĩ bảo như vậy cho nên chị con lo lắng và buồn. Thế tôi mới bảo rằng người xuất gia rồi còn cái gì nữa đâu mà phải lo lắng đến cái mức như thế. Người xuất gia Phật dạy là tứ đại giai thông. Phật Bồ Tát còn để cho mình khỏe mạnh thì mình tu tiếp. Còn nếu mà chúng ta nghiệp duyên đã hết thì chúng ta nhẹ nhàng thả bỏ báo thân về với Phật, làm gì mà phải nặng nề như thế, ủ rũ khóc suốt ngày như thế. Nhưng mà thầy đấy mới lúc đó vừa khóc tức cười mới nói rằng, nhưng mà con còn bố còn là mẹ già rất là khổ ở quê, con chưa xuất gia hơn chục năm nay chưa giúp được gì cho bố mẹ, chưa khuyên được bố mẹ tin hẳn theo Phật Pháp. Mấy anh chị em trong gia đình nhà con cũng như thế, cũng còn đang rất khổ, mà con bây giờ là cái người lớn trong gia đình mà chưa giúp được gì cho bố mẹ, chưa giúp được gì cho các em trong gia đình mà đã đi như thế này, thì thầy bảo con không lo lắng và không buồn, không phiền làm sao được. Thế tôi bảo là, tôi cười ra, vẫn còn muốn sống à? Bảo đương nhiên là con muốn sống rồi. Thế bảo là muốn sống đúng không? Muốn sống thì người đi theo Phật rồi thì mình giữ chọn niềm tin vào Đức Phật. Nếu còn muốn sống thì mình giữ chọn niềm tin vào Đức Phật, mình xin Đức Phật là thôi con chưa muốn xả báo thân ngay bây giờ, con xin muốn thì tăng thêm tuổi thọ, hoặc là hưởng hết cái tuổi thọ của con để báo hiếu thầy tổ, để báo hiếu bố mẹ, để giúp đỡ anh chị em một giai đoạn nhất định nào đó đã. Thì bây giờ tôi bảo là bây giờ tôi về, thôi buông hết xuống, xin nghỉ học một tuần, hai tuần đi mà đi chữa bệnh. Nhưng mà không phải là đi chữa bệnh mà về chùa, đóng cửa phòng lại mà ở trong phòng ấy, mà chuyên tu. Xin đi chữa bệnh nhưng mà không đi chữa bệnh, đóng cửa phòng lại mà chuyên tu. Chuyên tu ở trong phòng ấy. Ngày đó tôi hướng dẫn cho thầy là ngồi thiền, chỉ chú đại bi và niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhất tâm chỉ danh hiệu và lễ lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đặc biệt là cái khi mà ngồi thiền ấy, thì nên quán vào chỗ đau ấy, tức là để cái tâm đau chỗ nào thì để tâm vào chỗ đó. Đau ngực trái thì để tâm vào ngực trái, đau ngực phải thì để tâm vào ngực phải để mà quán. Quán chiếu là quán là Phật Bồ Tát Quan Âm ngài dùng ánh hào quang từ nơi giữa chặng mày của ngài, ngài chiếu vào cái chỗ đau đó. Tôi hướng dẫn cho vị ấy làm như thế, quán như thế. Vị ấy về nhà một tuần chuyên tu như vậy, ngồi thiền và quán chiếu niệm danh hiệu Quan Âm như thế. Một tuần sau vị này cảm thấy không đau nữa, bắt đầu đi ra viện bệnh viện chỗ tỉnh Hà Tây ấy. Bệnh viện tỉnh Hà Tây, bệnh viện Hà Đông, bệnh viện tỉnh Hà Tây ấy. Khám trở lại bác sĩ thì giật mình, không tin là chỉ trong vòng có hơn một tuần thôi, từ khi vị này đến khám cho đến bây giờ có hơn một tuần thôi mà không thấy cái u biếu đó nữa. Rồi lấy sinh tố để xét nghiệm, xét sạch chỉ trong vòng có hơn một tuần. Chính vì cái nhân duyên đấy cho nên bây giờ vị này cái ngày lễ, ngày Tết là vẫn mang lễ lên đây để lễ Phật, lễ Tổ, để lễ Thầy, và coi Thầy như là sư phụ của vị ấy. Mà thậm chí đấy chỉ là anh em huynh đệ cùng học với nhau thôi, cùng học với nhau. Nhưng mà vị ấy vì nhờ vào sự gia trì của Tam Bảo và nhờ nghe vào cái lời Thầy hướng dẫn cho là thôi nhất tâm mà dùng phương pháp tu tập để trị liệu căn bệnh ấy, và chỉ trong vòng có hơn một tuần là vị này khỏi hẳn căn bệnh ấy. Tất nhiên đây là đây cũng chỉ cho người tu, người ta phải dùng cái tâm gọi là tha thiết chí thành chí kính mới có thể nhanh như thế. Và cũng những người gặp những căn bệnh như thế này, các Phật tử trong đạo tràng chúng ta ở các nơi cũng có khá nhiều người đến nói với Thầy. Trải qua một thời gian biết mình mắc căn bệnh này và cũng đến các bệnh viện gặp các giáo sư, các y bác sĩ và cũng chữa trị. Có người thì thuyên giảm, có người thì không. Thậm chí có người là bảo mấy lần chuẩn bị chết rồi, nhưng mà tin vào Phật Pháp một lòng nó tụng kinh niệm Phật. Và căn bệnh ấy có người đến năm nay 4 năm, 7 năm nay rồi vẫn khỏe mạnh bình thường. Đạo tràng chúng ta có một trưởng đạo tràng đấy, ở Mỹ Đức. Mấy lần bảo chết hụt rồi, tôi bảo có người lên hỏi thầy, thầy ơi xem bà ấy chết ngày nào. Tôi bảo chưa chết đâu mà lo, cứ niệm Phật đi, chưa chết đâu mà lo. Đâu rồi bà Hê, đâu rồi? Có đứng đây không? Có đây không? Có đây không hay là ở ngoài? Đấy, trưởng đạo tràng ở Mỹ Đức đấy. Mấy Phật tử hỏi, thậm chí lên hỏi thầy mấy lần bà ốm nặng, bảo là thầy ơi xem bà ấy đi ngày nào. Tôi bảo không phải lo, chưa đi đâu, vẫn còn làm Phật sự được, vẫn còn giúp đỡ cho nhiều người biết cái Phật Pháp được. Phật Bồ Tát bảo là tôi còn ở lại thế gian này một thời gian nữa đã, ở lại để hộ pháp cho thầy đã, ở lại để giúp cho mọi người biết cái Phật Pháp đã, cho nên chưa đi đâu mà lo, cứ tụng kinh đi rồi bà sẽ khỏi. Hình như năm ngoái một lần hình như chết đúng không? Mấy Phật tử đạo tràng bảo thầy xem bà đi hôm nào. Thầy bảo chưa đi đâu, bây giờ lại khỏe, lại béo khỏe bình thường đấy này. Đâu rồi, đâu rồi, đứng lên xem nào, đứng lên ở góc nào, có không? À? Ở đâu không thấy đâu? Ở dưới hảo tiếp dưới ở đây là ngồi xa thế. Thôi lên đây, lên đây. Bấy bị ung thư mấy năm nay rồi đấy. Mấy lần tử thần đến gõ cửa rồi. Nhưng mà do công đức tu tập, Phật Bồ Tát bảo thôi ở lại làm Phật sự đã. Lắm khi nói với thầy, thầy cho con bán xin về Tây Phương. Mấy lần trước lên nói thầy, mày thầy cho con được vãng sinh sớm. Tôi bảo vãng làm sao được mà. Ai đã cho vãng mà vãng. Nếu mà cuối năm ngoái ai nhìn thấy bà thì không nhận ra đâu. Vì lúc đó là chắc là muốn vãng sinh hay sao. Rồi lên đây, lên cao này mọi người nhìn mặt tí. Rồi đưa cái mic cho thầy phỏng vấn vài câu thế nào. Thầy sơ qua về mình tí, quay mặt xuống dưới cho mọi người nhìn, thầy nhìn mãi rồi. Rồi trước tiên nói cho một số Phật tử họ mới đến, họ chưa biết tên tuổi địa chỉ ở đâu, bị bệnh như thế nào, tu tập ra sao, bây giờ sức khỏe như thế nào.
Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con kính bạch trên thầy ạ. Con kính bạch thầy chủ trì. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tất cả đạo tràng cho con một tràng vỗ tay để cho con bình tĩnh ạ. Con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch trên thầy. Con kính bạch Đại Đức Thích Đạo Thị, chủ trì chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên, chùa Vân Gia, chùa Hoàng Tân. Con kính thưa, con kính bạch Đại Đức Chư Tôn Đức Tăng Ni. Con kính thưa tất cả các Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên hôm nay ạ. A Di Đà Phật ạ. Con chúng con đúng là có đủ duyên lành được vân tập về Pháp Hội chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Lại được trong 3 ngày pháp hội, thầy ban bố pháp nhũ cho chúng con. Chúng con xin y giáo phụng hành. Đúng là chúng con có đủ duyên lành hôm nay là được buổi thầy chia sẻ, là cho Phật tử chúng con được chia sẻ về Phật Pháp nhiệm màu. Hôm nay con cũng đáng nghĩa là con cũng được trong chia pháp rồi, chia sẻ Phật Pháp nhiệm màu. Nhưng lý do là hai hôm vừa rồi chúng con ở nhà để tụng kinh niệm Phật cho một Phật tử ở quê sắp mất ạ. Cụ là sinh năm 1932, cụ Bạch Thị Nội ạ. A Di Đà Phật ạ. Thì hôm nay con mới đi lên chùa Khai Nguyên được, thì con xin chia sẻ một tí về Phật Pháp nhiệm màu của đạo tràng Mỹ Đức chúng con ạ. A Di Đà Phật ạ. Trong đạo tràng Mỹ Đức chúng con thì rất là nhiều Phật tử trong mấy năm vừa rồi thầy mở pháp hội Quán Thế Âm Bồ Tát, thì các Phật tử trong đạo tràng Mỹ Đức chúng con thì có một số nhà là đã được rất nhiều sự mầu nhiệm mà đã được đúng như sở nguyện cầu ạ. Cụ thể là trong đạo tràng Mỹ Đức chúng con 2 năm nay đã có 2 Phật tử mà bị thần kinh. Một là bà Đinh Thị Thắm ở xã thôn Vĩnh Lạc, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ạ. Cụ này là bị thần kinh mà gia đình có nhờ đạo tràng chúng con đưa lên chùa Khai Nguyên và giữ pháp hội, đồng thời gia đình cùng Phật tử ở lại tụng kinh niệm Phật 21 ngày cùng các quý thầy và chư tôn đức tăng ni và các Phật tử tại đây. Thì hiện giờ là bà Đinh Thị Thắm đã khỏi bệnh. Hôm qua thì con có điện cho bà, thì bà ở xa quê con mà, thì hiện nay là nhà bà đang làm nhà, bà phải trông cửa trông nhà cho con bà, cho nên bà không đi được ạ. Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Văn Đông ạ, ở thôn Kinh Đào, An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội, ở ngay quê hương nhà chúng con ạ. Người này thì là bị cái vong nó nhập, lúc nào lần trước con đã chia sẻ rồi đấy ạ. Tức là lúc nào có người chửi bên tai, cứ mỗi lần có người chửi bên tai là hai bên lại cãi nhau. Thì hôm gia đình có nhờ con dẫn lên chùa Khai Nguyên mà có gặp thầy chủ trì ạ. Thì lên thì ông ấy xin tiền xe ô tô của thầy, rồi xin là thầy về. Thầy bảo cứ ở đây tụng kinh niệm Phật, bao giờ khỏi thì thầy cho ô tô về. Thế thì hai vợ chồng nhà ông này thì cũng ở lại tụng kinh niệm Phật 21 ngày. Hiện giờ thì ông rất khỏe mạnh rồi ạ, và đang ở trong miền Nam để trông cửa trông nhà cho con cái làm ăn ạ. A Di Đà Phật ạ. Con xin báo một tin vui, rất là vui của đạo tràng Mỹ Đức chúng con ạ. Cụ thể là đạo tràng chúng con là có bà Đỗ Thị Viện ạ, ở Suy Xá, Thôn Thượng, Suy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội. Hiện giờ bà cũng có mặt tại đây ạ. Là gia đình nhà bà là có một anh con trai ngoài 30 tuổi, không chịu lấy vợ. Gia đình tha hồ động viên cũng không lấy vợ. Nhưng mà bà Viện này thì rất tin Phật Pháp. Bà đi các pháp hội Quán Âm, pháp hội Địa Tạng, pháp hội Cầu Siêu. Và bà nhất tâm tụng kinh niệm Phật theo sự hướng dẫn của thầy chủ trì. Hàng ngày bà tụng kinh niệm Phật thì đúng là niềm vui đã đến gia đình bà, là con trai bà đã lấy vợ ạ. Và lấy được là cô giáo công chức nhà nước. Và hiện giờ là con dâu bà đang có bầu em bé ạ. À, Di Đà Phật ạ. Con thì muốn chia sẻ nhiều lắm, nhưng mà thời gian có hạn để con thầy giảng pháp rồi còn phải khóa lễ. Thì con xin là tạm dừng tại đây ạ. Con kính chúc các quý thầy pháp thể sinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn mãi mãi là ngọn đèn trí tuệ để dẫn dắt chúng con tu tập theo đúng chính pháp của Đức Như Lai.
Chưa, đã nói về mình đâu mà đã chúc rồi. Toàn lên thầy hỏi về mình mà toàn nói về người thôi. Chắc là khiêm tốn đúng không? À, thầy hỏi là đấy, căn bệnh của Phật tử á. Thế là bị bao nhiêu năm rồi mà vậy. Năm ngoái như có lần là Diêm Vương đến đón như thế nào mà không đi.
À thế bây giờ bạch thầy ạ, thì con chia sẻ tiếp về phần con ạ. Báo cáo các Phật tử là con năm 2010, con bị bệnh ung thư, mổ ra là 11 hạch, con đã chia sẻ lần trước vậy ạ. Thì thôi con không chia sẻ lại nữa, mà con chia sẻ thêm từ rằm tháng 7 của năm kia. Tức là con đang trong ban trai chủ của chùa Khai Nguyên, do điều kiện sức khỏe yếu mà con phải xin nghỉ. Tức là cái khóa hội, pháp hội rằm tháng 7, cầu lễ Vũ An là con vẫn trong hàng ngũ của ban trai chủ. Nhưng mà đến ngày thứ 3 là con bị tái phát lại, người rất là mệt và có hiện tượng tái phát lại thì con phải nghỉ ngay. Và con về đi ra bệnh viện ca trung ương, thì ca con ra đầu tiên là ca 3 Tân Triều, sau đó là con thấy kết quả cũng như của ca 1. Kiểm tra thì con ra ca một kiểm tra thì bác sĩ bảo là bà cầm sổ lương rồi mà bà lại ném qua cửa sổ, bà không biết giữ gìn sức khỏe, không đi kiểm tra, bây giờ bệnh của bà tái phát rồi, con cũng lo. Thì hôm đấy con ra thì bác sĩ cũng cho con thuốc, con tin cả Phật pháp, con tin cả khoa học, cho nên là con điều trị theo hai cách, một là nhất tâm tụng kinh niệm Phật, hai là điều trị theo khoa học của bác sĩ cho thuốc. Thì báo cáo các Phật tử là năm đấy thì con đi pháp hội rất là ít, cho nên là các Phật tử không thấy con đi thì cứ hỏi là bà Hê Mỹ Đức đâu không lên. Thì bà Nguyệt lại bảo là bà đang ốm. Thế thì các Phật tử hỏi bà Nguyệt là bà này có việc gì không, thì bà Nguyệt lên bạch thầy. Bà Nguyệt đạo trang Cầu Giấy đấy ạ các cụ nha. Thế là bà Nguyệt mới hỏi thầy, thầy bảo là chưa chết được đâu, đang còn phải hộ pháp cho thầy. À đi đâu Phật ạ. Và báo cáo tất cả đạo tràng là hiện giờ là con cũng khỏe, nhưng mà so với cái tuổi tác bây giờ cũng ngoài 60 rồi thì sức khỏe nó cũng không còn khỏe như trước. Nhưng mà con trước Tam Bảo con phát nguyện ở chùa làng con là dù cho con thịt nát xương tan, tới hơi thở cuối cùng con sẽ bảo vệ Phật Pháp và hộ Pháp đến bao giờ con tắt hơi thì thôi. Cho nên lại là do cái lời phát nguyện của con mà con thấy bệnh tật của con tự dưng là thuyên giảm thôi ạ. A Di Đà Phật ạ.
Vâng, cảm ơn Phật tử. Thôi thì về thì từ giờ trở đi cố gắng tự mình tu tập tinh tiến nhiều hơn, đồng thời cũng gieo duyên giáo hóa cho nhiều người biết đến Phật Pháp, biết tin nhân quả, biết tụng kinh Địa Tạng, biết phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, đem công đức đó để hồi hướng cho bệnh tình không khỏi hẳn thì thôi, cứ ở đấy đừng có phát triển nữa.
A Di Đà Phật ạ.
Vâng, có sức khỏe rồi lên dự các pháp hội, làm các việc nhà giúp đỡ con cháu trong sức khỏe của tuổi già có thể nhé. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật ạ.
Rồi xin chư đạo tràng cho mặt tràng có tay hoan hỷ về. Cảm ơn Phật tử.
Vâng. Con xin kính chúc các quý thầy ạ, pháp thể sinh an ạ, tuệ đăng thường chiếu ạ, mua luôn là ngọn đèn trí tuệ để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học theo đúng pháp của Như Lai. Và chúng con kính chúc các Phật tử hãy tinh tấn tu tập, sớm đến đời giải thoát giác ngộ ạ. Hiện nay chùa đang xây dựng nhà in sách và máy in. Con là Phật tử của Đạo Tràng Mỹ Đức, xin kêu gọi tất cả các Phật tử và các nhà hảo tâm hãy thành tâm, phát tâm, tịnh tài, tịnh vật để chùa xây dựng nhà máy in và xưởng in được nhanh chóng, sớm đi vào hoạt động để các Phật tử ta có rất nhiều lợi lạc ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ.
A Di Đà Phật. Cảm ơn Phật tử. Đã như chúng ta biết rằng đối với Phật Pháp, nếu chúng ta có niềm tin, ắt sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Cho nên ở trong kinh Hoa Nghiêm mới nói thì Phật Pháp đại hải, tín vi năng nhập, trí vi năng độ. Có nghĩa là Phật Pháp đó như biển lớn, có lòng tin đó, sẽ vào được. Có trí tuệ đó, thì sẽ được chư Phật độ cho, được giải thoát, giác ngộ. Nay chúng ta học Phật phải giữ được cái niềm tin đó, son sắc ấy, cái niềm tin đó, miên viễn ấy, niềm tin đó, bất diệt ấy. Dù có gặp bệnh khổ, có gặp khó khăn như thế nào đấy chăng nữa, nếu chúng ta nhất tâm tín kính Tam Bảo, chúng ta tu tập, nếu bị bệnh thì cũng có thể chúng ta kết hợp giữa thọ trì đọc tụng kinh điển của Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, cộng với là đi bác sĩ thăm khám và uống thuốc kết hợp, nên gọi là các cụ ngày xưa gọi là đông tây y kết hợp đó, kiểu như thế, nôm na như vậy chúng ta dễ hiểu. Như vậy thì cái sự trị liệu của chúng ta nó sẽ nhanh, có kết quả hơn. Hôm qua cũng có một Phật tử, nhưng mà chỉ đến dự ngày hôm qua thôi, thì hôm nay gia đình có việc ở quê, ở dưới Hà Nam, cho nên phải về. Hôm nay là hình như dỗ ông hay là dỗ ông nội hay là bà nội gì đó. Hôm qua thì nói là có dỗ cho nên đến dự thì hôm qua, hôm nay dỗ phải về. Phật tử này 57, 58 tuổi, là nữ. Hôm qua đến gặp chúng tôi vui mừng và vừa khóc vừa vui, nói rằng đầu năm 2020 pháp hội tháng 3, tháng 4 gì đó, Phật tử này có lên dự pháp hội, và đấy là lần đầu tiên đi lên chùa. Và Phật tử này nói rằng khi đó con tới chùa, con mang một cái tâm rất là buồn chán, vì vừa đi khám bác sĩ về hôm ra Tết, bác sĩ bảo con bị bệnh ca, ung thư dạ dày, rồi ung thư vòm họng, rồi ung thư cả gì ở trên thì trên gì trên não á. Chúng ta biết đó, trong cơ thể của con người như thế mà bị ba chỗ ung thư, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, rồi ung thư não. Người ta một cái đã khổ rồi mà Phật tử lại ba cái, ba chỗ. Người ta ung thư một chỗ người ta đã khó rồi, khó chữa rồi, mà Phật tử lại ung thư ở ba chỗ, dạ dày, vòm họng, rồi u não. Bác sĩ bảo thế, mà toàn là u ác hết. Tôi nghĩ là chắc là di căn nó mới như vậy. Chắc đến giai đoạn mà di căn do không đi khám định kỳ, không biết từ trước, cho nên thấy khó chịu, thấy hay mệt và thấy tức ngực, khó thở, đi khám thì bác sĩ bảo như thế. Được các Phật tử thân quen giới thiệu, thế đi lên thì nói với thầy hôm qua, nói là năm ngoái con lên chùa nó bằng cái tâm thế rất là buồn chán và lo lắng, nhưng mà lên đã nghe thầy giảng cho nên giữ được cái niềm tin. Về là chuyên nó chỉ kinh Địa Tạng, suốt mỗi một ngày ba thời, sáng, chiều và tối. Sáng tụng quyển thượng, chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ. Gần như là không một ngày nào Phật tử ấy bỏ thời khóa cả. Và đặc biệt đó là cái tiền lương hưu của Phật tử ngày xưa là công chức nhà nước. Bây giờ là phát nguyện tiền lương hưu là một nửa là đem làm phóng sinh. Cứ hàng tháng lĩnh lương thì lại một nửa đem đi phóng sinh. Vì thầy dặn là phóng sinh. Rất tốt. Cho nên Phật tử phát nguyện là một nửa tiền lương đi phóng sinh. Còn lại, phần còn lại là vì con cái thì Phật tử này vào nhà, các cháu nhà con nó cũng có điều kiện hết, nó không cần đến tiền lương của chúng con. Cho nên một phần là, một nửa còn lại là đem làm các việc thiện, như là cúng dường tam bảo và giúp đỡ người nghèo. Và cũng chỉ để ăn tiêu vừa phải thôi. Mà con cái thỉnh thoảng nó vẫn còn cho tiền nữa, cho nên không thiếu tung thiếu tí nào. Thế cho nên Phật tử này đối với kinh tế không phải lo lắng. Vì vậy mà chỉ có việc là tu hành thôi. Nghỉ hưu rồi chỉ có việc tu hành. Nhất tâm tu như vậy thì khoảng 3 tháng sau thấy người nó khỏe lên, da dẻ hồng hào, ăn mới ngon miệng hơn. Đi khám lại ở bệnh viện ca ở chỗ gì gần chỗ Quán Sứ, không biết đây là bệnh viện ca gì ạ?
K1
đúng không? Đấy, đi khám ở cái bệnh viện ngay đằng sau chỗ Quán Sứ. Đó, đi khám ở đó. Các bác sĩ ngỡ ngàng bảo là chỉ có mấy tháng trước mà Phật tử này bị phát hiện ba cái chỗ bị u như vậy, dạ dày, vòm họng và u não. Vậy mà hơn 3 tháng sau đến khám, bác sĩ thấy là cái chỉ số ở trong máu của tế bào ung thư nó giảm xuống khoảng 80%, chỉ còn có 20% thôi. Rồi đến pháp hội tháng Vu Lan. Vu Lan tức là tháng 7 đấy, tháng 6 7 vậy đó. Phật tử lại tiếp tục lên dự pháp hội. Gặp thầy thì có khoe với thầy rằng bệnh tình đã thuyên giảm được khoảng 80%. Thầy khuyên rằng thôi đấy là tốt, nhưng mà chưa đủ. Tụng kinh với lại làm việc thiện thôi chưa đủ, mà phải ăn chay đi. Thế Phật tử bảo con nó một tháng ăn chay 10 ngày trong kinh Địa Tạng rồi. Thầy khuyến khích thôi, một tháng 30 ngày ăn được 10 ngày rồi còn 20 ngày nữa bỏ nốt đi. Bỏ nốt ăn thịt ăn cá đi, đi sang ăn chay để chữa bệnh. Phóng sinh là tốt rồi, làm việc thiện tốt rồi, tụng kinh tốt rồi, nhưng bây giờ ăn chay. Ăn chay cũng là một phương pháp chữa bệnh rất là tốt, đặc biệt là đối với những căn bệnh quái ác, căn bệnh ung thư ấy. Chúng ta biết mà bệnh ung thư mà ăn càng nhiều chất bổ như là thịt cá, thịt những thịt mà có chất đạm nhiều như thịt bò, thịt chó vân vân á, thì chết lại càng nhanh. Các vị biết làm sao không? Biết làm sao không? Chẳng khác gì mà nếu mà con giòi, mà cái con giòi á nó sống ở chỗ nào thì nó phát triển mạnh các vị nhỉ? Sống ở đống gì? Sống ở đống phân, sống ở trong miếng thịt gì? Miếng thịt gì? Thịt thối, đúng không? Đó, thì các tế bào ung thư cũng thế. Chúng ta mà ăn vào những cái chất mà nhiều chất đạm và tanh hôi như thế, thì nó là càng làm cho các tế bào ung thư thì nó có thức ăn. Thức ăn mà nó yêu thích, nó bổ nó ngon gì thì nó lại càng mạnh khỏe hơn. Nó lại càng... Nó mà mạnh khỏe thì nó lại đánh được các tế bào, giết được các tế bào tốt ở trong cơ thể chúng ta. Cho nên thầy khuyên Phật tử thôi, 10 ngày rồi, được rồi, còn thèm thịt không? Phật tử bảo không, con không thấy thèm nữa. Bảo, không thèm tại sao còn 20 ngày nó không bỏ nốt đi? Thế bảo là kinh bảo là có 10 ngày thì con ăn 10 ngày thôi. Thế thầy bảo, thế thầy chưa bảo ăn à? Bảo chưa, thầy có bảo con đâu. Thế con thì thấy đọc kinh bảo ngày 10 ngày ăn chay thì con ăn đúng 10 ngày ăn chay. Thế bây giờ thầy bảo con ăn chay thì thôi con ăn chay nốt. Thế là về ăn chay. Một tháng 30 ngày ăn chay trường luôn. Từ đó thì hôm Tết thì bận bịu gì cũng không lên được. Là Covid cũng không lên. Thì hôm qua lên, dự hôm kia và hôm qua mới dám lên gặp thầy. nói với thầy và trình bày với thầy là xin thầy là hoan hỷ thương độ cho. Căn bệnh của con á, hôm ra Tết con thực sự là từ hôm trong năm cơ, đi khám lại bác sĩ đã bảo là khỏi hết rồi. Hôm ra Tết lại đi khám kiểm tra lại một lần nữa, bác sĩ bảo là không còn một chút tế bào ung thư nào ở trong cơ thể nữa. Cho nên ở đây thầy cũng muốn chia sẻ đối với tất cả các Phật tử chúng ta, đặc biệt là những người đang mắc căn bệnh này, chúng ta đừng có chán nản, đừng có lo âu, đừng có sợ sệt quá mà khiến cho cái việc trị liệu căn bệnh này càng khó khăn hơn. Chúng ta hãy vững tin vào Tam Bảo, vững tin vào các bác sĩ. Chúng ta kết hợp giữa chữa trị bằng thuốc trị liệu của các bác sĩ và chữa trị bằng công đức, bằng lời Phật dạy ở trong kinh, đó là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, phóng sinh tu phúc. Và một điều đặc biệt đó là gì? Ăn chay trường. Các Phật tử nào mà bị những căn bệnh quái ác, đặc biệt là căn bệnh này, ung thư này, thì nên phát nguyện ăn chay trường. Ăn chay trường thì nên ăn ít dầu đi, đặc biệt là những cái dầu họ bán ở chợ không ăn nữa càng tốt. Mua lấy cái lạc á, cái lạc cái mình mua về mình ép, mình đi ra cái chỗ họ ép á, ép lạc nó thành cái dầu, mình ăn cái đó là sạch nhất. Và một cái điều không nên ăn nữa đó là mì chính nhá. Vì thầy có gần một cái cụ rất giỏi về thuốc, về đông y, cụ năm nay là sang năm mới là cụ 99 tuổi rồi. Cụ vẫn mạnh khỏe như là người 60 tuổi bình thường. Da dẻ hồng hào, mặt mũi sáng sủa, mọi cái bình thường các quý vị. Cụ nói rằng, khuyên rằng không nên ăn mì chính nữa. Mà kể cả các Phật tử chúng ta cũng vậy, không nên ăn mì chính. Vì mì chính chúng ta biết là mì chính Ajinomoto cái gì này, cái gì Vedan, cái gì gì đấy, bột ngọt ấy, bột ngọt Vedan rồi cái gì gì đấy. Người Nhật họ sản xuất ra mì chính nhưng họ lại không ăn mì chính. Chúng ta nhớ cái điều đó nhé. Họ sản xuất ra mì chính nhưng đại đa số người Nhật không ăn mì chính. Vì mì chính gì? Có hại cho sức khỏe, có hại cho trí nhớ. Nó chỉ lừa miệng của chúng ta thôi, nó đánh lừa cái vị giác của chúng ta, cái căn lưỡi của chúng ta thôi. Tức là chúng ta ăn nó quen rồi, nó không có mì chính nghe nó cứng, nó khó ăn. Nhưng một thời gian chúng ta bỏ khoảng độ dăm bữa nửa tháng, một hai tháng thì lại quen đi, bình thường không sao. Như thầy ngày xưa cũng hay ăn rất nhiều mì chính, nhưng từ khi nghe cụ ấy nói như thế mà cái thầy bỏ không ăn mì chính nữa. Bây giờ ăn thì bình thường, mà cho mì chính và ăn là lợn không ăn được nữa, khó ăn. Nó mất khoảng độ một tháng thôi, hai tháng thôi là nó quen. Các Phật tử chúng ta nếu mà bỏ được cái đó thì cũng tốt. Vì cụ nói là cái mì chính á, nó cũng là một cái tác nhân để gây ra bệnh ung thư á, khoảng độ 15-30% những người bị bệnh ung thư. Đấy, các cụ vừa là một người nghiên cứu cả về y học hiện đại lẫn y học cổ truyền, cụ rất giỏi cái đó. Cho nên các cụ có những cái nghiên cứu mà cụ ngày xưa làm ở bên làm bác sĩ ở bên Pháp, mà làm ở bác sĩ ở bên Pháp, làm giáo sư ở bên Pháp về ngành y học thì các vị biết là như thế nào rồi đấy. Chứ không phải là giáo sư bằng cấp không, mà giáo sư có nghiên cứu hẳn hoi, có những nghiên cứu quốc tế hẳn hoi. Dầu ăn cũng vậy, cụ cũng khuyên là cái dầu ăn ở ngoài chợ đó chúng ta cũng giảm đi, mà không ăn thì càng tốt. Ví dụ Phật tử nào mà có hai ông bà, gia đình ít người thì chúng ta ăn ít, thì tốt nhất chúng ta mua lạc, chúng ta lấy cái dầu đó, cái dầu lạc mà bằng cái lạc chúng ta mua về, chúng ta đến cái chỗ mà họ chuyên ép cái dầu lạc chúng ta ăn, hoặc dầu dừa chúng ta ăn là tốt nhất. Đó. Mì chính cũng nên không nên ăn, bỏ hẳn thì càng tốt, mà không thì giảm bớt dần nó đi. Đấy là những cái ăn chay, nhưng những cái đó chúng ta cũng phải bỏ. Vì nó tạo ra nó làm cho cái tế bào các vi khuẩn tạo ra cái mầm bệnh. tiềm ẩn để sinh ra căn bệnh ung thư rất là lớn. Cho nên ở đây thì khuyên các Phật tử chúng ta tụng kinh niệm Phật nhưng kết hợp với ăn chay. Phải kết hợp với ăn chay để trị liệu căn bệnh này, thầy nghĩ rằng hiệu quả rất là cao. Và đặc biệt những người bị căn bệnh này á thì nên học cái phương pháp lễ Phật y học mà thầy cũng đã hướng dẫn đó. Các vị có thể xem lại ở trong cái trang web của chùa Tản Viên đó, có cái đó học đi học lại cho nhuần nhuyễn vào về cái lễ Phật y học đấy. Và khi mà tụng kinh á thì có thể là sức khỏe kém, tuổi cao rồi thì đọc ít thôi, lễ Phật y học nhiều vào. Ví dụ như là cũng không cứ là một ngày phải tụng hết bộ kinh Địa Tạng, hay là một thời phải tụng hết bộ kinh Địa Tạng, mình sẽ chia đó, nhỏ nhỏ ra ba quyển, chia thành ba thời, dành cái thời gian để lễ Phật y học nhiều vào. Và đặc biệt nữa là những người căn bệnh như thế thì nên học vẩy tay dịch cân kinh mà thầy cũng đã hướng dẫn rồi đấy. Vẩy tay dịch cân kinh nhá, rất tốt cho sức khỏe. Mà cái này là tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, chúng ta biết tổ Bồ Đề Đạt Ma nghe nói bao giờ chưa? Chúng ta thấy đến bất cứ nhà thờ tổ nào ở các ngôi chùa Việt Nam chúng ta ở miền Bắc này là đều có, gần như đều có là thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma ở nhà thờ tổ á. Ngài là vị tổ sư thứ 28 của Phật giáo Thiền Tông Ấn Độ, được Đức Phật truyền cho Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho A Nan, A Nan truyền dần cho đến tổ thứ 27 là Ngài Bát Nhã Đa La. Ngài Bát Nhã Đa La độ cho Ngài là thái tử con của một vị vua nước An Tức ở Bắc Ấn Độ. Và Ngài vị thái tử đó xuất ra, sau này thành tổ thứ 28 đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài sang Trung Hoa truyền đạo, thành lập đến một cái thiền phái của Phật giáo Trung Hoa. Mà đặc biệt là chúng ta khi nói đến Phật giáo Trung Hoa, thiền tông Phật giáo Trung Hoa là nói đến cái gì? Nói đến núi Tung Sơn. Nói đến núi Tung Sơn là nói đến phái Võ Thiếu Lâm Tự. Mà Ngài chính là tổ sư dạy cho các sư của Trung Quốc lúc bây giờ học võ để rèn luyện cơ thể, mà sau này là trở thành cái một cái hệ phái võ nổi tiếng là Võ Thiếu Lâm Tự. Đó, Ngài Bồ Đề Đạt Ma hướng dẫn cho vẩy tay dịch cân kinh để chữa các căn bệnh từ vừa vừa, sơ sơ, nhỏ nhỏ cho đến những căn bệnh nặng. Rất là tốt, chúng ta chịu khó mỗi ngày được khoảng mỗi một thời chúng ta được khoảng 15 đến 30 phút vẩy tay dịch cân kinh, mỗi ngày được khoảng 3 thời như thế, đảm bảo với các quý vị là thần trí sáng suốt, thân thể thì khỏe mạnh, tinh thần thì minh mẫn, rất là tốt. Còn nếu vì nào mà hay thiếu máu não, hay ù tai, hay đau đầu suốt á, cũng có cái phương pháp ở sau cái vẩy tay dịch cân kinh á, thầy có dạy thêm cái phương pháp mà thầy cũng đã thực hiện nhiều lần rồi mà thấy đúng thật. Đang đau đầu á, mà nếu mà chỉ thực hiện cái đó khoảng 10-15 phút thôi thì hết ngay. Nó giống như là bơm máu lên não. Cái này là chính do á, một số các giáo sư và các bác sĩ ở bệnh viện 108. Bệnh viện 108 là bệnh viện gì? Bệnh viện quân đội đúng không? Bệnh viện này chuyên chữa trị cho các nguyên thủ và những trường hợp những ca bệnh đặc biệt. Rất nhiều giáo sư giỏi. Mà căn bệnh cái cách chữa này á là chính do một vị giáo sư ở trong bệnh viện đó nghiên cứu kết hợp và hướng dẫn cho một số những bệnh nhân đặc biệt chữa những căn bệnh về về đau đầu, về mất trí nhớ, về thiểu năng trí tuệ vân vân. Đó, thầy cũng đã hướng dẫn ở trong cái phần phần đó rồi, về các vị có thể xem chú đáng có thể tìm cái chỗ đó chiếu một cái lúc nào đó, lúc giải lao cho các Phật tử xem. Vậy ta dịch cân kinh xong á, dành cho 5 đến 10 phút để thực hiện cái phương pháp và chữa trị cho cái đầu đó, rất là tốt. Đấy, kết hợp giữa uống thuốc, giữa tin vào Phật pháp, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, và đặc biệt là gì, ăn chay cùng với thể dục theo cái phương pháp là dịch cân kinh của tổ Bồ Đề Đạt Ma, và phương pháp gọi là ngóc đầu thế này của vị giáo sư ở bệnh viện 108. Cái phương pháp thầy dạy trong đó hết rồi. Chúng ta cứ về chịu khó để chữa theo. Những căn bệnh ung thư thêm vào, ví dụ như đau ở chỗ nào với ung thư dạ dày chẳng hạn, thì chúng ta lúc niệm Phật á, ngồi thiền hoặc niệm Phật á, nhất tâm ngồi tính toán niệm Phật á, chúng ta quán tưởng, chúng ta nhìn cái tranh ảnh hoặc là tôn tượng của Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng á, ở giữa hai chặng mày của ngài có một cái nốt ruồi son á, đúng không? Chúng ta quán ở chỗ đó kỹ vào, từ cái chỗ đó khi chúng ta nhắm mắt chúng ta niệm danh hiệu ngài Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân chẳng hạn. Chúng ta quán từ cái nốt ruồi son ở nơi giữa hai chặng mày của ngài phóng ra ánh sáng chiếu vào cái chỗ này, chỗ đau của chúng ta, việc đau dạ dày thì ung thư dạ dày thì chiếu vào nơi dạ dày ở đâu? Ở giữa, khoảng giữa ban trên rốn chúng ta khoảng 15-20 phân đúng không? Chỗ mỏ ác này này. Đó. Đấy, quán đó. Ví dụ như bị u vào mỏng thì chúng ta quán là gì? Cái ánh sáng ngày chiếu vào đâu? Chiếu vào khu vực gì? Khu vực họng chúng ta. Nếu mà u ở đầu trên não thì chúng ta quán thì ánh sáng của ngài chiếu vào đầu chúng ta và phần đầu chúng ta. Và chúng ta quán thì cái phần đó này khi được quang minh của ngài chiếu vào thì những cái căn bệnh quái ác ấy dần dần thì tan ra và biến mất. Đấy là phương pháp gì? Quán. Giống như sư thầy mà học với tôi năm tôi kể lúc nãy á, phương pháp dùng của quán đấy. Những cái phương đấy, phương pháp thì hơi khó nhưng mà chúng ta cũng nên làm. Những người bị bệnh nhất tâm mà làm. Khi chúng ta niệm Phật là quên hết á, thân tâm ngoại cảnh đi. Ví dụ chúng ta ngồi và chữa bệnh, niệm Phật chữa bệnh chẳng hạn. Chúng ta cứ ngồi nhất tâm niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta nhìn cái ảnh của ngài, nên có cái ảnh của ngài. Để lên trên ban thờ hay để trước cái mặt chúng ta. Chúng ta quán để cao hơn khi cái chỗ chúng ta ngồi. Quán là ngài á dùng cái quang minh từ nơi á giữa chặng mày của ngài chiếu vào á chúng cái chỗ đau của chúng ta mà phá tan đi những cái mầm bệnh ở trong đó, những cái ổ bệnh ở chỗ đó. Chúng ta biết ung thư thì thường là chỗ đó nó thịt nó bị sao nhỉ? Nó bị thối, bị rữa ra, giống như cái đống rác ấy mà. Cái đống rác ở trước cửa nhà chúng ta nó hôi hay là nó thơm? Hôi hay thơm các Phật tử? Nó hôi. Cho nên đấy thì cái căn bệnh ung thư nó tương tự như thế. Ở trong cơ thể chúng ta, các tế bào lạ, tế bào xấu, chúng ta ăn, do bây giờ chúng ta ăn rất nhiều các thức ăn. Hoặc là bệnh ung thư cũng có thể do nghiệp, có thể do tâm linh mà sinh ra nữa, cũng có. Dù cái gì đi chăng nữa, tâm linh hay nghiệp hay do ăn uống, hay do cơ thể chúng ta không đào thải hết những cái chất xấu, chất bẩn mà nó sinh ra giống như cái thùng rác, giống như cái đống rác ấy mà sinh ra căn bệnh ấy. Chúng ta dùng năng lượng, từ bi, thần thông, công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc Bồ Tát Địa Tạng hoặc là Đức Phật Dược Sư tùy theo. Các vị muốn chỉ niệm danh hiệu Đức Dược Sư cũng được, Đức Quán Thế Âm cũng được. Nhưng mà Đức Quán Thế Âm ngài có cái nguyện là ban vui cứu khổ, độ cho chúng sinh ở thế giới này. Cho nên chúng ta chỉ niệm danh hiệu của ngài để cầu nguyện ngài gia trì tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng cho chúng ta là rất là tốt. Tôi không thể không dám nói là tốt nhất, nhưng tôi nói là rất là tốt. Đấy, chúng ta nên kết hợp như thế để trị liệu bệnh tật. Có đến với thầy, thầy cũng chỉ có hướng dẫn được thế thôi. Chứ đến cứ bảo thầy, thầy cứu con với, con bị bệnh này, bệnh nọ, các vị thấy không? Thầy cũng chỉ bảo chúng ta về tụng kinh, niệm Phật, làm các việc thiện đi. Thế thôi, thầy có chiều vài cái mà khỏi bệnh được đâu. À, khổ bây giờ là các Phật tử lên cứ xin thầy xoa đầu, sờ đầu mới khổ chứ. Toa đầu mà khỏi được bệnh thì tôi còn là Phật, là Bồ Tát à. Nhưng mà thôi chẳng xoa thì cứ ngồi mãi ở đấy. Tại sao cứ thế là thầy ơi, xoa đầu con một cái con đau đầu. Thầy ơi, có vị là thầy ơi, con đau chân thì xoa chân con một cái. Chắc là nghe cái câu chuyện là năm ngoái sao đúng không? Có một bà cụ đau chân đau tay ấy. Có cái lúc đấy nó vắng vắng người, có đâu 4-5 người ấy, đang vắng vắng người. Phật tử bảo thầy ơi, tay con nó đau, nó đau lắm, nó đau nhức, rồi nó ngứa. Thế tôi bảo đâu, tay đâu, bảo đây, giờ đây, đây, đây. Tôi bảo tôi cầm cái tay, tôi bảo ô này đau thế này à. Thế là về tự nhiên là tụng kinh niệm Phật là thế đỡ đau. Mấy hôm sau À, rồi thì pháp hội sau lên mà thầy ơi, thầy về thầy sẽ chờ tay con mà các con về con hết đau ngay. Thế là vạch cái chân lên nhưng mà còn cái chân nữa thầy sờ nốt cho con. May mà các cụ cũng 70-80 tuổi rồi, lại có 3-4 người ở bên cạnh không có lại bảo là thầy có vấn đề gì thì chết. Thế là người ta vạch cái chân lên đến cái con ban trên con khoai chân, người ta bảo thầy xin thầy sờ cho con một cái chân con một cái nữa thôi. Lúc đó là trời xui quỷ khiến như thế nào mình lại sờ vào một cái. Thế là đến pháp hội lần sau Phật tử lên là thầy còn nhận ra con nữa không? Và thấy cũng quen quen nhưng mà không nhớ. Thì bảo con đây, thầy sờ tay sờ chân con, bây giờ con khỏi hết rồi đây này. Ôi giời, không phải là thầy sờ tay sờ chân mà khỏi, mà khổ lắm là do về tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Phổ Môn, rồi chịu khó phóng sinh tu phúc làm việc thiện, cúng dường ấn tống kinh sách và cúng dường tôn tượng, mà nói gì nó tiêu nghiệp lên, tiêu nghiệp đi và tăng phúc lên nó khỏi. Tôi mà có cái năng lượng mà sờ tay sờ chân mà người ta khỏi thì tôi không phải ngồi đây nữa các vị. Tôi ngồi trên ban thờ rồi. Tôi ngồi trên ban thờ tôi ăn chuối xanh thì sướng hơn. Nhớ lần sau đừng đến, khổ thương thầy, đừng có bảo thầy sờ đầu nữa. Không sờ thì bảo là thầy kêu. Mà sờ thì nó cứ mang cái như mê tín dị đoan thế nào ấy. Nhá. Đến thì bảo thôi, chắc là xem kinh Phật rồi thấy Phật xoa đầu thọ ký cho mọi người hay sao ấy. Nhưng Phật mới thọ ký được chứ thầy làm sao mà thọ ký được. Đấy, thôi cố gắng nhất tâm tu hành, cùng nhau tu tập thì phải giải trừ được nghiệp chướng, được báo chướng. Nghiệp chướng tức là cái nghiệp xấu ác do vô thủy kiếp trước mình gieo trồng, mình gây tạo, đó là giải trừ nghiệp chướng. Giải trừ được báo chướng, báo chướng tức là cái quả báo nó hiện tiền đến nó thì nó đòi nợ mình ấy mà. Giống như mình vay nợ người ta, nay mình có tiền mình trả, người ta trả hết đi, người ta còn đến đòi mình nữa không? Không đòi nữa. Đó là giải trừ được báo chướng, tức là mình tu tập có công đức thì sẽ trả nợ, giống như người có nợ có tiền sẽ trả được hết, người ta đi người ta không đòi mình nữa. Giải trừ được phiền não chướng. Phiền não là cũng do cái nhân tham sân si nhiều đời nhiều kiếp tích tụ mà thành, cho nên nay mới bị phiền não chướng. Nay chúng ta tu tập mà có công đức thì phiền não kia cũng gì không cánh mà bay. Dần dần những phiền não sẽ nhường chỗ lại cho cái tâm hoan hỷ vui mừng của chúng ta. Rồi nữa còn diệt trừ được gì ạ? Được bệnh chướng. Bệnh chướng ở đây các vị ạ, nhiều những căn bệnh do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó gây ra, cho nên nay chúng ta thọ quả mà bị ốm đau bệnh tật. Vậy thì phải tu nhân tích đức, phải phóng sinh thật nhiều, và thậm chí là phải giúp đỡ những người bệnh tật ốm đau, những người nghèo cùng khổ cực, thì dần dần chúng ta tăng phúc tăng thọ sẽ giải trừ được cái bệnh chướng thôi. Cho nên nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, bệnh chướng, bốn cái chướng ấy chúng ta tu phúc tu tuệ, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường vân vân á, dần dần đều tiêu trừ được vậy. Chứ còn cứ bảo thầy ơi thầy cứu con với, thầy cũng chỉ có biết gì ạ, cứu bằng cách là đem lời dạy của Đức Phật để khuyến hóa chúng ta, động viên chúng ta. Nếu chúng ta làm được thì sẽ được chư Phật Bồ Tát gia trì thôi. Rồi sang cái trường hợp Phật tử ở Nam Định nói là đi lên pháp hội để làm lễ cầu con cho con trai con dâu mà được như nguyện. Không gì Phật tử này đâu mà nhiều lắm các quý vị. Đầu năm các quý vị cứ lên chùa Tản Viên ngồi trên điện Tuần Đề mới thấy là Phật tử họ lên thì họ cảm ơn, họ lễ tạ. Cuối năm đầu, ví dụ đầu năm nay thì họ đi lễ cầu, hoặc là giữa năm đi lễ cầu, và khi mà đến 8-9 tháng sau thì được sở cầu như ý rồi, có cháu nội cháu ngoại hoặc có con trai con gái rồi sang năm mới họ lên lễ tạ nhiều lắm. ở trên tản viên đó, thì các sư cô sư bác các sư ông ở trên đó, nếu ở trên đó sẽ thường hay gặp họ đến lễ tạ và họ kể cái câu chuyện là nhiệm màu của gia đình nhà họ. Ở đây tôi nghĩ là chắc cũng có, nhưng mà chúng ta ngại, chúng ta không dám chia sẻ thôi. Chúng ta cứ mạnh dạn không sao. Ở đây chúng ta chia sẻ không phải là để khoe khoang, không phải là để cho mọi người nói là ôi dồi ôi mình tu tốt thế này thế nọ kia, mà chúng ta chia sẻ là theo lời động viên của thầy, theo cái mong muốn của thầy, để chúng ta chia sẻ để mọi người biết được là Phật pháp nhiệm màu, nếu tin vào nhân quả, tin vào tội khúc, tin vào lời Phật dạy để tu tập để hướng thiện á, thì sẽ được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm vậy. Để khuyến thiện cho mọi người biết gì bỏ ác làm lành, biết tin vào Tam Bảo vậy. Đấy là những việc làm tốt, cho nên thầy mới khuyên chúng ta. Còn tự nhiên chúng ta đi khoe với mọi người thì không nên. Về cái vấn đề này thầy cũng nói thêm một chút riêng thêm, vì trong các hội này cũng có một số đôi vợ chồng trẻ đến để cầu tự, theo pháp hội cầu tự. Chúng ta biết pháp hội Quan Âm này là do đích thân thầy, cứ nói nôm na do đích thân thầy là gì? Thầy nói nôm na là sáng tác ra, nói như thế gian là sáng tác ra, nương vào lời Phật dạy, nương vào phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để mà hội tập thành. Ở ngoài đời gọi là sáng tác, ở trong nhà Phật gọi là hội tập, gọi là biên tập hay là biên soạn, vân vân. Chúng ta biết đây là ở Việt Nam chúng ta thì cũng có rất nhiều chư tôn đức là rất là giỏi về giáo lý, giỏi về Phật pháp, giỏi về đạo đức, giỏi về tu hành. Nhưng mà các ngài e ngại, các ngài rất là ít khi các ngài đi soạn ra một cái nghi thức, nghi lễ đặc biệt nào đó. Chúng ta thấy cũng có nhưng ít lắm. Ví dụ như thời Phật giáo thời nhà Trần thì có ngài Huyền Quang. Ngài Huyền Quang ngài soạn ra một cái bộ một cái bộ nghi lễ. Cái nghi lễ đó chính là cái nghi lễ bây giờ chúng ta gọi là Mông Sơn Thí Thực Đại Khoa. Chẩn tế cô hồn, cứu độ quỷ thần, vân vân đó. Đó thì ngài soạn ra cái nghi lễ ấy. Và cho đến từ đó cho đến nay, thực sự tôi không biết là có quý thầy nào không. Nhưng mà nhìn học trong lịch sử và nhìn trong sử sách, cho đến nay tức là hơn 700 năm nay, gần 800 năm nay, thì chúng tôi mới soạn ra cái bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập này. Ngày đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng bộ này soạn ra cũng chỉ để tổ chức ở trong đạo tràng dành cho độ vài trăm người, ngàn người là cùng thôi. Nhưng không ngờ rằng khi mà soạn ra xong cái bộ này, vì soạn bộ này nó không chỉ có nương vào kinh phổ môn đâu, phẩm phổ môn đâu, của kinh Diệu Pháp Liên Hoa đâu, mà còn là phải nghiên cứu giáo lý của Đức Phật để soạn ra 15 bài khai thị. Mà các bài khai thị ấy đều khuyến thiện, đều hướng dẫn cho chúng ta cái cách rồi tu tập. Ở trong đó giáo lý nhiều lắm. Giáo lý ở trong Quán Âm Tam Thể Niệm nữa còn nhiều hơn cả trong Trung Phong Tam Thể Niệm nữa. Các vị về cứ so sánh mà xem. Giáo lý của Phật Đà ở trong Trung Phong Tam Thể Niệm ít hơn Quán Âm Tam Thể Niệm. Vì Quán Âm Tam Thể Niệm nói gần như đầy đủ về giáo lý căn bản ở trong Phật pháp dạy chúng ta tu. Ví dụ như dạy chúng ta tu là gì? Tu quán tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ nhi túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đấy là 37 phần trợ đạo ở trong kinh A Hàm Đức Phật dạy. Dạy chúng ta về tin sâu nhân quả, thì đó chính là ở trong kinh Nhân Quả Báo Ứng Đức Phật dạy. Dạy cho chúng ta về đạo hiếu, về cách tu tập để thoát khổ, đó chính là ở trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy, trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, dạy cho chúng ta hành lục độ vạn hạnh, đó chính là kinh ở trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đức Phật dạy, vân vân và vân vân, rất nhiều giáo lý thầm thâm vi diệu được chúng tôi soạn tập lại, cô đọng lại vào trong này. 15 bài khai thị ấy với mục đích để hướng dẫn cho chúng ta con đường tu tập từ thấp cho đến cao, từ tin Tam Bảo cho đến quy Tam Bảo và tu tập. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm được tổ chức mấy năm nay, lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng thôi thì mình phúc mỏng nghiệp dày thì cứ soạn ra như thế để hướng thiện cho mọi người được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Nhưng không ngờ rằng trong mấy năm nay tổ chức cái pháp hội này đem lại lợi ích rất rất lớn cho các thiện nam tín nữ, các tín đồ Phật tử chúng ta. Đặc biệt là vấn đề cầu bình an, duyên thọ, cầu đảo bệnh, cầu công danh sự nghiệp, cầu tình duyên, rồi cầu con cái, vân vân. Vì pháp hội này là thiên về là cầu nguyện cho người sống chúng ta. Đây là một phương tiện. Chúng ta nhớ nha, đây là phương tiện, là pháp phương tiện chứ không phải là pháp cứu tính. Phương tiện là sao? Là được ví như con thuyền đấy. Đi vượt qua, đi bơi qua sông ấy, chúng ta qua sông, qua biển thì phải có thuyền, có đò mới qua được. Thì pháp phương tiện này giống như ví như con đò chở chúng ta qua sông, chúng ta không được bám chấp vào nó. Nhưng nhờ phương tiện mà chúng ta có được niềm tin sâu sắc và Tam Bảo hơn, chúng ta tu tập được tinh tiến hơn. Cho nên cũng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát tiếp tục gia trì cho các Phật tử chúng ta, kể cả tăng ni tu tập cũng có công đức rất lớn, vô lượng vô biên vậy. Cho nên trong thời gian mấy năm trở lại đây, ngoài việc truyền bá kinh Địa Tạng ra, chúng tôi bắt đầu cũng khuyến khích mọi người tu thêm là trì Đại Bi và tụng thêm kinh Phổ Môn. Nếu như thời gian có nhiều thì có thể tụng như vậy, hoặc ai có duyên với tụng kinh Phổ Môn thì cũng nên tụng vậy. Thì có rất nhiều những đôi vợ chồng có khi cưới xin nhau 5 năm, 10 năm, thậm chí có những đôi vợ chồng đã cưới nhau hơn 20 năm. Đi cầu, đi cúng rồi khám chữa bác sĩ, thậm chí là đi gặp các bác sĩ để gọi là cấy thai nhân tạo cũng không được, không trụ được, không khỏi, không được. Thì về chỉ có phát nguyện ăn chay 21 ngày, cúng dường kinh Địa Tạng và cúng dường ấn tống kinh Địa Tạng, và có một số gia đình có điều kiện thì cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng để cầu nguyện cái việc cầu sinh con đấy. Trong vòng 21 ngày thì nếu mà làm đầy đủ thì hai vợ chồng phải ăn chay trường. Nhớ nhé, ở đây có Phật tử nào, thiện nam tín nữ nào mà đi lên dự pháp hội mà cầu con đấy, nhớ cho thầy 21 ngày phải ăn chay trường. Ấy như ở trong kinh này có, trong này cũng có dạy đấy, nếu thiện nam tín nữ nào cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, ở trong này có nói rất rõ này. Trong này có nói rất rõ nếu cầu sinh con trai thì phải làm thế nào. Đây. Lại nữa vô tận ý, Đức Phật bảo Bồ Tát vô tận ý, lại nữa vô tận ý, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào muốn cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, nên dốc lòng quy y và cúng dường Bồ Tát. Tức là quy y sao? Quy y Tam Bảo đó, nương tựa vào Tam Bảo đó, và nên cúng dường gì? Bồ Tát. Bồ Tát ở đây là Bồ Tát Quán gì? Quán Thế Âm. Thì thiện nam tử kia hoặc thiện nữ nhân ấy liền sinh được con trai, hoặc liền sinh con gái. Đầu tiên là quy Tam Bảo nhé. Chúng ta nhớ trong kinh này nhé, kinh Phổ Môn này, phẩm Phổ Môn 25, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca bảo là muốn cầu xin con trai, cầu xin con gái, điều đầu tiên phải là quy Tam Bảo. Nhớ. Điều thứ hai, đó là cúng dường Bồ Tát. Cúng dường ở đây thì tùy tâm. Có điều kiện á, thì chúng ta cúng dường tôn tượng, cúng dường ấn tống kinh sách. Không có điều kiện nữa. Về kinh tế thì chúng ta cúng dường một bó hoa, một bông hoa cũng được các quý vị. Đó. Thì đấy là cúng dường ngài. Và cúng dường nữa đó là gì? Đó chính là chỉ trai giữ giới trong vòng 21 ngày ấy. Nhớ là ăn chay trường, không được ăn thịt, ăn cá, ăn động vật. Ăn thịt động vật. Và không được ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Năm thứ ngũ tân cũng ăn luôn. Mà cả hai vợ chồng mà cùng đọc kinh được là tốt nhất. Nếu không đọc kinh được thì chồng thường sáng ngày cứ lên buổi sáng dậy ngủ đánh răng rửa mặt xong lên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, thắp ra một tuần hương, thay ba hoặc năm chén nước cúng ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Nếu thờ Phật thì thay cả ban thờ Phật, xong đến ban thờ thần linh gia tiên thay hết, thắp hương tuần hương như vậy, vái các cụ ba vái. Nếu có thời gian thì khấn nguyện cái điều chúng ta mong muốn, để cầu con thì khấn nguyện Bồ Phật Bồ Tát thần linh gia tiên nhà mình gia trì cho cái sự mong cầu của mình sớm được như nguyện. Không có thời gian thì thôi để cái việc đó cho vợ ở nhà tụng kinh, nhất tâm tụng kinh và làm cái điều đó sáng tối. Nếu có thời gian buổi chiều nữa thì sáng chiều tối. Nếu mà phải đang bận đi làm thì sáng tối cố gắng 21 ngày. Nhưng mà ít nhất mỗi một ngày cũng phải tụng được một bộ kinh Địa Tạng. Trong 21 ngày phải đủ cả một bộ thượng, trung và hạ. Nếu buổi sáng thời gian ít hơn tụng quyển thượng, buổi tối nếu còn đi làm không tụng được buổi chiều thì buổi tối thì tụng quyển trung và quyển hạ. Đấy, đọc trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình như thế. Và nhớ cho thầy trong 21 ngày đó là hai vợ chồng là phải ngủ riêng, riêng phòng, riêng giường, riêng chiếu, có nghĩa không được chung chăn, chung gối, không được quan hệ chuyện tình cảm nam nữ với nhau, mặc dù là vợ chồng trong 21 đấy là giữ giới mà, chỉ trai giữ giới thanh tịnh để tu tập thiện pháp, để hồi hướng, để cầu cái việc đó. Xong 21 ngày rồi á thì vợ chồng bắt đầu là đi lên chùa Tản Viên. Cúng chùa của thầy ở trên núi Tản Viên, núi Tổ á. Đi lên đó, nhớ nha, ngày thường thường á cầu con trai là đi vào ngày lẻ, cầu con gái là đi vào ngày chẵn. Hôm mùng 4 Tết thì lên có một bà cụ kéo giật thầy lại: "Thầy ơi, con bắt đền thầy đấy." Tôi bảo: "Bắt đền cái gì cụ?" "Thầy bảo con đi cầu vào ngày chẵn cho nên con về nhà con trai của con với con dâu con sinh được đứa con gái thứ ba." Tôi bảo cụ đi cầu con trai và đi vào ngày chẵn bao giờ? Bảo con lên nghe thầy giảng, con nghe thầy giảng như thế. Khổ thân, đúng là cái nghiệp mà. Các vị thấy mấy lần tôi giảng về cái đó, có thấy tôi bảo là cầu con trai đi vào ngày chẵn bao giờ không?
Không.
Không, thì bảo cầu con trai, thường các Phật tử nói cầu con trai đi vào ngày lẻ, còn cầu con gái đi vào ngày gì? Ngày chẵn. Thầy thường nói như vậy cơ mà. Nhưng mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào, quỷ thần bịt tai bà cụ ấy sao lại nghe thầy bảo đi cầu con trai đi vào ngày gì? Ngày chẵn. Cho nên bà cụ với lại con trai con dâu đi vào ngày chẵn. Về mấy tháng sau á, nó có mang thật. Nhưng đi khám mà đi, nó bảo lại là con gái. Thế thì hai con là muốn bỏ, nhưng bà cụ bảo không được bỏ. Bỏ như thế là phải tội. Cho nên thôi cứ sinh đi. Thôi các con làm nghề tự do, thế là buôn bán mà. Không làm công chức nhà nước, cho nên nếu có đóng phạt thì đóng phạt mà tí tiền với phường thôi, không sao lo đâu. Cho nên là thôi trời Phật cho con gái thì cứ nhận đi. Cứ nhận đi, lần sau lại lên cầu tiếp. Thế hôm rồi lên mới giật thầy lại mà con bắt đền thầy đấy. Thế thầy bảo, thầy nghe như thế thầy bảo thôi được rồi. Thế cứ về nhất tâm tu hành làm việc thiện, thế lần sau nhớ đi vào ngày lễ. Thì biết đâu lần sau đi lần thứ tư mà chắc được con trai thì chắc là cả họ, cả nhà, cả họ nó sẽ lên lễ tạ Phật, tạ tổ, lễ tạ thầy mất. Đấy, nhớ. Hết 21 ngày tu tập rồi chỉ trai dưới giới thanh tịnh tu tập rồi á, thì bắt đầu hai vợ chồng gia đình đi lên chùa Tản Viên đi sớm, nhớ nha. Thì không phải là cứ đi vào ngày ngày lẻ là được con trai hết đâu, đi vào ngày chán con gái hết đâu, nhưng mà thường thường đấy là kinh nghiệm của những người đi cầu, chiếm đến 80% thậm chí 90% họ về họ mách lại là như thế, họ kể lại với các sư ở trên đấy là như thế. Thì thường là như thế, con nào cũng là con mà, con trai mà không có con gái thì con trai bằng thường, đúng không? Con trai cứ sinh con trai hết ra mà không có con gái không lấy được vợ thì chết tối. Con trai phải có con gái chứ, xã hội nó phải cân bằng như thế, cho nên là con nào cũng quý. Nhưng mà đấy kinh nghiệm đi như thế, lên đó vào chùa thắp hương, nhớ là đầu tiên vào chùa nhá, vào chùa thắp hương á, lễ Phật xong lên lễ tổ, lễ Phật trước lễ tổ sau, Phật ở dưới tam bảo, chọn tổ ở trên nhà tổ đằng sau tam bảo á, lễ Phật lễ tổ xong bắt đầu đi ra giếng, ra giếng quan âm nước phải múc ở dưới giếng nhá, chứ lấy nước người ta lọc người ta để sẵn ở trên ấy rồi thì thôi, cái đấy là cho Phật tử họ xin là phải uống thôi. Còn đi cầu xin phải lấy múc nước ở dưới giếng, đứng ở chỗ trước Đức Quan Âm đó mà khấn, giếng Quan Âm mà khấn. Khấn xong mang cái can 5 lít, 10 lít, 20 lít cũng được, tùy, múc mãi chả hết đâu. Sau đó thì múc nước xong một cái thì khấn nguyện xong là xin Quan Âm nước đó múc vào can xong, và là đem cái nước đó lên trên điện chuẩn đề ấy. Lên điện chuẩn đề thì nhớ là ở trên cái ban ở bên tay phải mình hướng vào. Mình lễ thì lễ giữa trước, nhưng mà đem đặt cái nước về bên ban bên tay phải của mình hướng vào, nhớ trên đó có cái ban trong hậu cung á, có Đức Bồ Tát Tống Tử, Quan Âm Tống Tử ngày bế đứa trẻ con á, trên đó có duy nhất cái pho tượng Bồ Tát bế đứa trẻ con ấy thôi. Đặt cái can nước lên đó xong bắt đầu ra đi lễ, lễ ở ban chính trước, lễ cho thầy là 21 lễ, ở ngoài ban ngoài lễ 21 lễ, xong rồi vào trong hậu cung lễ ở ban đó thì 7 lễ. Xong mình khấn nguyện cái gì đấy, đọc ra họ tên tuổi địa chỉ vợ chồng ở đâu, bao nhiêu ngày phát nguyện, chỉ trai giữ giới tu tập 21 ngày xong rồi thì nay đi lên lễ Phật lễ tổ để xin nước về để uống để chữa bệnh, để xin sớm sinh được một con để nối dõi tông đường vân vân gì đó, xin con trai xin con gái, các vị tự nói ra. Chiếm phải đến 90 thậm chí trên 90% những người đi xin họ được, chỉ có khoảng độ 5 đến 10% xin là chưa được thôi, còn được hay không thì chưa biết. Nhưng có trường hợp đi xin 3 lần rồi chưa được. Thế tôi hỏi rằng á, thế về chồng nó có tụng kinh không, nó có lên thắp hương thay nước không? Nó bảo chồng nhà con nó không tin thầy ạ. Thế tôi bảo thôi thì bó tay. Thế bảo nhưng mà con nó đi xin 3 lần rồi, thế chồng có đi không? Bảo không, chồng con không đi, con với mẹ chồng con đi. Đấy có nghĩa đấy, nó nửa vời, nó khổ lắm. Vợ thì tin nhưng mà chồng thì không tin, cũng khó có thể được vậy. Nhưng cũng có trường hợp gì Phật Bồ Tát cũng thương, như cái cô giáo ở trên xã Ba Trại ấy, thầy kể một lần rồi đấy, hãy sinh ra 2-3 đứa con gái rồi chồng nó về nó cứ đánh cho nó bảo bỏ. Rõ ràng mình là giáo viên đi lên đứng trên bục giảng rõ oai rõ ếch, về thì chồng nó cứ chửi nó đánh cho nó bảo mày không có đẻ. Vậy là mỗi khi nó đi ăn cỗ ăn ba bàn về nó bảo mày, nó về nó lại đánh cho, nó thay rượu nó đánh về mấy ông con trai cùng làng cùng xã, nó lại trêu thôi. Nhưng mà nó đi đâu thế ngồi lên nó bảo mày không được ngồi đây, mày phải ngồi dưới vì mày không biết đẻ. Mày sinh cho con một bề, cho nên là cay quá về lại chửi vợ lại đánh vợ. Và lần này nó bảo mày, lần này mày đẻ không được con trai hay sao, đuổi mày ra khỏi nhà. Vợ lo quá xuống đây theo một pháp hội xong đi về cũng nói với chú ấy, nhưng chú ấy không tin. Chú ấy bảo là tao không có Phật có thánh gì, chỉ có tại mày thôi, mày không biết đẻ. Thì vợ bảo là tức quá thầy, chẳng nhẽ con bảo tại mày á, mày không biết đẻ. Nhưng mà không dám nói thì nó đánh cho, nhưng mà nghĩ là đẻ 3 đứa con gái rồi mà bảo không biết đẻ. Đấy là do gì? Do ông ấy chứ có phải do mình đâu. Thế nhưng mà thôi lần này thì cũng, ông ấy bảo là lần này mà sinh không được con trai cho tao, tao đuổi ra khỏi nhà, tao làm đơn, tao ly dị. thì cũng thương mấy đứa con, ba đứa con gái nhau nhóc. Cho nên đi lên về thì cũng một lòng một dạ, nghe theo thầy giảng, cũng về cứ tụng kinh một mình âm thầm thế thôi. Thì ông chồng nói nó nói như thế, nhưng mà nó cũng không cấm tụng kinh, vẫn cho tụng kinh, bảo nó đi lấy nước cùng, nó không đi. Thế cô ấy đi một mình. Thế là về lấy về một cái thì mấy tháng sau mà cái có tin vui, mà cái đi khám bác sĩ bảo con trai. Từ khi bảo có con trai trong bụng một cái, ôi nó chiều vợ như là như là hoàng tử chiều công chúa các quý vị ạ. Ấy đời lắm khi nó cũng bất công như thế. Nhưng mà cũng phải chịu, biết làm sao được. Ở đời mà lắm khi cái mà người ta mong cầu mà không được thì người ta thấy là người ta buồn bực, là phiền não, là tức tối, là giận dữ, thậm chí là đánh vợ mắng con. Nhưng khi được một cái thì thôi, quay lại chiều vợ hết mức luôn, như là hoàng tử chiều công chúa luôn. Thế là năm ngoái sinh được cậu con trai bụ bấm khỏe mạnh rồi, lên lễ tạ cảm ơn. Lúc đó thì gặp tôi, có cái hôm mà lên lễ tạ năm ngoái là gặp tôi ở trên chùa Đản Viên. Ôi thế tôi hỏi đấy, thế bây giờ thương vợ chưa? Và cứ cười bảo thầy trêu con. Thế giờ tụng kinh chưa? Bảo có, giờ con tụng, nhà con tụng kinh Địa Tạng rồi thầy ạ. Từ khi sinh con trai bây giờ lại tụng kinh Địa Tạng mới hay chứ. Thật Bồ Tát đó, cảm hóa chúng sinh có rất nhiều phương tiện. Chúng ta nhớ cái điều đó, Phật Bồ Tát cảm hóa chúng sinh có rất nhiều phương tiện, mà đó là một trong những phương tiện mà Phật Bồ Tát độ cho chúng sinh. Cho nên ở đây mới nói thì các đôi vợ chồng mà muốn cầu sinh con trai con gái vân vân, như ở trong đây nói rồi, điều đầu tiên là quy tam bảo, điều thứ hai là cúng dường Bồ Tát, và như thầy nói đó, về ăn chay trường 21 ngày chỉ chú tụng kinh và lên Tản Viên xin nước đó về thì rất nhiều những trường hợp là được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm. Còn cũng là phương tiện, cũng có rất nhiều những ông bố bà mẹ, thậm chí năm nay 50 tuổi, 60 tuổi rồi. Hôm qua có ông bà cụ đến khóc, thầy ơi, đứa con trai nhà con 40 tuổi rồi nó vẫn chưa lấy vợ. Con chỉ mong làm sao cho nó lấy vợ trước khi con nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia thôi, mà mãi nó chẳng lấy vợ cho. Thế hỏi nó đi, có công ăn việc làm không? Bảo có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định. Mà bảo lấy vợ thế nào nó cũng không có phản ứng gì cả. Thế có trường hợp hai hôm nay cũng lên cũng mếu mếu mau máu, thầy ơi, con gái con nó 36, 37 rồi mà nó chưa lấy chồng. Mếu mếu mau máu với nhau. Thì thôi, qua pháp hội này thì các vị cũng nhất tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt Bồ Tát Quan Âm ra chỉ dùng phương tiện để xe duyên cho các cháu, để các cháu nó gặp được, sớm gặp được người mình yêu thương, tâm đầu ý hợp, phát nguyện sau khi tìm hiểu được hai bên bố mẹ đồng ý, pháp luật đồng ý, về một nhà chung sống với nhau, cưới xin đàng hoàng, chung sống với nhau hạnh phúc, đầu bạc răng long, con cháu đầy nhà, được chưa? Mà thầy nghĩ là có thể phải thành lập đến một cái câu lạc bộ qua đây. Một cái câu lạc bộ là cho các Phật tử chúng ta là có con trai lớn nó chưa lấy vợ, có con gái lớn nó chưa gả chồng. Thành lập một cái câu lạc bộ này cho các vị tìm hiểu, giới thiệu và tìm hiểu lẫn nhau thôi. Không có cũng khổ thôi. Đấy. Mới có 24, 25 tuổi là thầy ơi, con nhà con là mãi nó không lấy vợ. Bao nhiêu tuổi? 25 tuổi nó vội vàng gì. Bảo nhưng mà thầy ơi, quê nhà con 18 đôi 10 tuổi nó đã lấy vợ lấy chồng rồi. Đấy, khổ lắm. Con nên thành lập với câu lạc bộ này không nhỉ?
Có.
Nhưng mà thành lập thì thầy không đánh giá gì đâu nhá, vì Phật dạy người xuất gia không được làm mai mối. Thì các Phật tử chúng ta cử lên một cụ nam và một Phật tử nam, một Phật tử làm hội trưởng, hội phó của cái hội này. Ai mà mắt tay á thì làm hội trưởng, hội phó cái hội này để kết nối cho các Phật tử. Để đầu tiên là các Phật tử nói chuyện với nhau, Nhà này có con trai, mãi nó trả lấy vợ. Nhà kia có con gái, mãi nó là trả lấy chồng. Thì các cụ, các Phật tử kết nối cho người lớn nói chuyện với nhau, hỏi xem nó tương ứng như thế nào đó, giữa bên nam bên nữ là các cháu nó đều công ăn việc làm, đều ngoan ngoãn vân vân. Thì xe duyên kết nối cho hai bên bố mẹ nói chuyện với nhau trước. Sau đó là hẹn một cái lễ như pháp hội thế này này, bảo chúng nó ngày nghỉ nó được chú thứ bảy chủ nhật nó lên chùa và kết duyên xe duyên cho nó gặp nhau, nó xin số điện thoại của nhau về, nó nhắn tin cho nhau, nó Facebook, nó Zalo gì dần dần đến cuối năm gì, đầu năm nó gặp nhau, giữa năm gì nó quen nhau, và cuối năm gì nó cưới nhau. Thầy nghĩ là cũng được đấy. À, bây giờ ở nước ngoài mà người ta bận làm việc, người ta phải thành lập là cả một cái gì đó để người ta gặp mặt nhau ấy nhỉ, cái hẹn hò, cái gì hẹn hò ấy hả? Cái gì hẹn hò đấy, ở Việt Nam người ta cũng có cả mấy chương trình mà hình như thế đấy, cái chương trình hẹn hò gì cho nhau đấy. Vì bây giờ thanh niên á, các anh các chị á, bận đi làm công sở nhà nước hoặc bận đi làm các doanh nghiệp, nó chỉ mải kiếm tiền thôi các vị. Cái tuổi trẻ thì lo phấn đấu kiếm tiền ổn định công việc, khoảng độ 28-30 tuổi rồi á thì thôi rồi, cái tuổi đấy mà là nam á thì còn đỡ, 28-30 mà là nữ thì bắt đầu xếp vào một cái khu vực là khó rồi đấy. Mà đặc biệt là những người mà lúc đó mà học hành bằng cấp cao mà thạc sĩ tiến sĩ nữa, thì cái người mà học hàm học vị thấp hơn thì không dám với lên, cái người cao hẳn ở trên á thì lại khó với xuống. Cho nên cái trường hợp đó là ê sắc ế nhiều lắm. Tôi nghĩ là các Phật tử chúng ta thành lập lên một cái gọi là một câu lạc bộ này hay đấy. Nhưng mà nhớ nha, các sư không liên quan gì cái vấn đề này nhá, không phạm giới đấy. Phạm giới, phạm vào một trong những giới là mai mối cho các Phật tử là cũng được. Ai mát tay? Ai có thể làm hội trưởng được cái này đầu tiên thế nào? Bà Mạnh hả? Có thể được đấy, bà Mạnh làm hội trưởng được đấy. Giao cho cô Hương làm hội phó nữa. Nhá. Đấy, cô Hương làm hội phó mát tay đấy. Hương cái kìa. Đó. Đồng ý không? Đồng ý làm một hội trưởng hội phó cho cái pháp hội này. Những cái trường hợp mà lên cầu tình duyên cho con cái, chúng ta có thể xe duyên sắp xếp cho các cụ gặp nhau trước, xong công ăn việc làm các cháu nó gọi là hai bên, các cháu nó đều có công ăn việc làm tốt và địa gần nhau, ví dụ như khu vực Hà Nội thì xe duyên cho các bạn ở Hà Nội, Hòa Bình thì Hòa Bình, Lào Cai thì Lào Cai, Yên Bái thì Yên Bái, vân vân. Bởi vì trong pháp hội của chúng ta này nhiều lắm, cứ đến nói với thầy nhiều lắm, nghe rát cả tai. Cứ thầy ơi, con nhà con mãi nó chẳng lấy vợ, nó mãi nó chẳng lấy chồng. Khổ, để cho cái ông tu, ông thầy tu này suốt ngày phải nghe cái chuyện đó không tốt thế nào cả. Đạo tràng chúng ta để có đồng ý thành lập hội trưởng hội phó cái hội này không? Đồng ý thì giơ tay xem nào, biểu quyết xem nào. Được bao nhiêu phần trăm? Ai đồng ý giơ tay xem nào. Vẫy tay thật cao lên. Ủa, khá nhiều. Cảm ơn bà chữ. Rồi, được rồi. Thế thì chúng ta ngay ngày hôm nay phải ra mắt một cái hội này. Không biết là đặt tên là hội gì nhỉ? Câu lạc bộ gì? Cái gì hẳn hò? Nghe chả rõ cái gì. Hả? Bạn muốn hẹn hò á? Thành lầm một cái câu lạc bộ là bạn muốn hẹn hò á? Nghe chưa hay. Theo thầy thì nó cũng liên quan tới cửa Phật một chút mà. Để có thể để cái tên nó hay khác đời một tí. chương trình bạn muốn hẹn hò nghe cũng chưa được, cái này nó ngoài đời quá. Có thể để xem nào, nghĩ xem nào, có thể để một cái câu lạc bộ này, câu lạc bộ thuộc về gì, là Nhân Duyên Phật Pháp, có thể hay ở tại cửa Phật Đại Lễ Tam Bảo, ở tại pháp hội này mà thành lập lên cái câu lạc bộ này, Nhân Duyên Phật Pháp này, để làm gì? Cái trước tiên là bố mẹ đến chùa để cầu duyên cho các con, đúng không? Và nay lại được gì, được thầy kết nối cho thành lập một cái câu lạc bộ này, để cho chúng ta để giới thiệu giữa, đầu tiên là giữa gì, ông bà bố mẹ trước với nhau để kết nối. Ví dụ kết nối trường hợp này, con nhà bà làm cái gì, học cái gì. Ví dụ nhà con gái mà học đại học thì cũng phải giới thiệu cho cái anh con trai, nó cũng phải tương tự như, đúng không? Ví dụ mà con gái học đại học ra trường đang đi làm ở Hà Nội mà giới thiệu cho một cái anh ngoài là nông dân quê mùa một cục thì làm sao mà nó nghe cho, phải không? Đấy, cho nên xe duyên làm sao nó phải hợp tình hợp lý. Các cụ ngày xưa gọi là xứng đôi vừa lứa, đúng không? Đấy, cho nhân duyên từ chỗ đi bố mẹ đến chùa cầu như thế như thế. Xong bắt đầu là hai bên giới thiệu cho xem ảnh, xem hình, xem ảnh trước, giới thiệu trước. Xong rồi bố mẹ đưa ảnh cho các con vào đấy, trường hợp này con có ưng không? Nhìn trên ảnh trước và cũng ưng, nhìn Zalo, nhìn Facebook cũng ưng. Xong bắt đầu mới tạo một cái duyên vào ngày pháp hội và ngày khóa lễ nào đó, hoặc là pháp hội như thế này, hoặc là khóa lễ địa tạng, hoặc khóa tu sinh viên, cho các bạn nó gặp nhau. Nhân duyên Phật Pháp thì nghĩ là hợp lý hơn là bạn muốn hẹn hò. Từ cái chỗ nhân duyên Phật Pháp này mà các bạn thì kết nối được với nhau, tìm hiểu được nhau và đi đến gì? Đi đến phát nguyện chung sống với nhau. Mà thầy hứa là gì? Tất cả những trường hợp này, trước khi cưới, các thầy đều làm lễ chúc phúc cho ở chùa. Chùa chúng ta không làm lễ... không làm lễ gì nhỉ? Gọi là cái lễ gì đấy? Hằng thuận. Chùa chúng ta thầy không hay làm lễ hằng thuận, nhưng làm lễ chúc phúc ở chùa cho cũng hay lắm. Cũng rất là tốt. Làm lễ chúc phúc, không làm lễ hằng thuận, nhưng làm lễ chúc phúc. Tụng kinh và tuyên giới cầu Phật Bồ Tát chứng minh cho, và lại còn tặng sách tặng quà cho, động viên cho nữa. Được đấy. Thống nhất cứ thành lập hội hôm nay đây nhá. Rồi Phật tử Nguyễn Thị Mạnh hay cái gì Mạnh nhỉ? Phật tử cái gì Mạnh đấy là hội trưởng, còn Phật tử Hương là hội phó. Sau này kết hợp thêm lấy được một nam nữa, một nam giới nữa là hội phó nữa, rồi cả thư ký nữa, để ghi lại về những cái trường hợp Phật tử đến sẽ dành cho một cái phòng, có một cái phòng. Thầy đã dành cho một cái phòng, các Phật tử lên làm lễ cầu duyên cho con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đó, ngoài việc lên nói với thầy rồi, đến cái phòng đó đăng ký thông tin số điện thoại Phật tử ấy, và nếu mà có ảnh của con trai con gái, cháu nội cháu ngoại thì càng tốt, để đấy cho các Phật tử thì xe duyên cho. Thầy nghĩ là hay đấy. Rồi hôm nay cứ biết thế đã. Xong đến pháp hội sau sẽ ra mắt và sẽ bắt đầu là ấy luôn, có thể là thêm cái vài người vào, chục người vào cũng được. Trước tiên hôm nay cái chọn hội trưởng hội phó này. Thôi được rồi, cái này cho qua, thông qua nhé. Khổ lắm, thời mạt pháp thì ông sư phải đi làm cả cái việc như thế này đây. Nhưng mà thôi, nó cũng là cái phương tiện. Rồi còn qua một Phật tử rất là trẻ, chia sẻ về Phật Pháp nhiệm màu của mình, do cũng nhất tâm tu tập các thiện pháp, tụng kinh niệm Phật, và dần dần cảm hóa được chồng và được bố mình. Vợ thì cảm hóa được chồng, con thì cảm hóa được bố, tin theo Phật. Mà đặc biệt là mọi công việc, công danh sự nghiệp bước đầu như thế là thấy rất tốt rồi, nhưng mà thôi cũng cần phải cố gắng nữa. Hôm nay thì cũng là ngày thứ ba, là ngày cuối cùng trong ba ngày pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm chiêu dương khánh, cầu nguyện cho đại dịch virus corona SARS-CoV-2 sớm được tiêu trừ ở đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Buổi pháp thoại sáng hôm nay thì đến đây cũng đã sắp sửa viên mãn. Thì vào cái dịp lễ đầu năm này, thầy cũng thông báo với toàn thể đạo tràng chúng ta. Đạo tràng chúng ta đang phát nguyện làm một cái việc công đức rất là lớn. Một việc công đức này có thể nói là từ xưa chưa bao giờ có, về sau không biết có hay không. Nhưng mà đến giai đoạn này thì đạo tràng chúng ta đang phát nguyện làm một cái việc lớn. Ô, đã hết đâu mà chúng ta nói chuyện nhiều thế nhỉ? Thầy đã dừng nói đâu mà nói chuyện riêng nhiều thế? Cho nên đạo tràng chúng ta đang phát nguyện thành lập một cái xưởng in ấn tống kinh sách. Thì từ cuối năm ngoái đến năm nay, đạo tràng chúng ta cũng phát tâm được 7-8 cái máy rồi. Nhưng còn cái máy màu là cái máy rất quan trọng cho xưởng in chúng ta ấn tống kinh sách thì chưa có. Cũng đang hỏi để chúng ta thỉnh về. Thì cái máy in màu nó cũng khá là đắt. Cái máy gọi cái máy 5 màu để in được các bìa sách và các truyện tranh như là đạo tràng chúng ta mong muốn. Thậm chí là in được cả tạp chí, cả báo chí vân vân ở trong Phật giáo chúng ta nữa. Thì cái máy này nó cũng khá đắt. Tính ra cái máy cũ từ đời 2006 về tới Việt Nam nó cũng phải 5-6 đến 7 tỷ. Thậm chí có cái chất lượng còn tốt đến 8-9 tỷ. Nhưng thôi, chúng ta thì chắc dùng cái nó vừa vừa thôi, làm dần. Nhưng mà cũng phải nên có. Vì vậy mà thầy hôm đầu tiên cũng đã thông bạch tới tất cả đại chúng. Năm nay chúng ta ngoài cái việc chúng ta phóng sinh tu phúc cúng dường tượng Phật, để chúng ta để xây dựng hoàn thiện nốt đại tượng Đức Phật A Di Đà. Trong lòng đại tượng thì còn có các tôn tượng chúng ta tiếp tục phải làm. Như tôn tượng Địa Tạng thì cũng hòm hòm chỉ còn thiếu ít nữa thôi. Tôn tượng Bồ Tát Quan Âm cũng còn thiếu ít nữa thôi. Còn đến tôn tượng Ngũ Phương, Phật tử chúng ta đang bắt đầu cúng tôn tượng Ngũ Phương để làm ở tầng 3. Và từ tầng 3. Và từ tầng 5 trở lên cho đến tầng 10 thì chúng ta sẽ làm những cái tranh phủ điêu tượng bằng 89 Đức Phật và một số các Đức Phật ở trong kinh Địa Tạng này. Chúng ta cũng sẽ làm như làm phủ điêu, cho nên nó cũng hết ít tiền thôi. Mỗi một bức tượng phủ điêu như vậy tính ra thì chỉ hết khoảng 500.000 đồng. Chúng ta có thể phát tâm được cái đó để gieo duyên. Khoảng độ tầm từ tầng 5 trở lên cho đến tầng 10 dự kiến là cũng phải mấy nghìn cái bức tượng phủ điêu như thế. Nhưng mỗi bức tượng nó khoảng 500.000 đồng. Chúng ta cũng phát tâm để hoàn thiện nốt trong vòng vài năm nữa. Thì đấy là về tôn tượng. Còn là cái đặc biệt đấy, thầy muốn đặc biệt ở đây là cái máy in màu để chúng ta in kinh. Kinh chúng ta bây giờ đã in được rồi, nhưng thiếu bìa, thiếu cái bìa bên ngoài và cái tờ tranh là chúng ta vẫn phải đi đặt in ở ngoài, vì chúng ta chưa có máy. Nếu chúng ta có được thì chúng ta sẽ in được tất cả ở trong chùa của chúng ta, trong đạo tràng chúng ta sẽ in. Bây giờ thì chúng ta mới gọi là tập in thôi, chưa phát hành. Kinh sách chúng ta đã in được rồi, nhưng in là những cái tài liệu gọi là lưu hành nội bộ của chúng ta. Thế còn tới đây thì khi mà xin xong giấy phép, chắc khoảng tháng dưới 2 tháng nữa thì xin được theo như các bác ở bên C03 Công an thành phố Hà Nội phụ trách cái này, người ta giúp đỡ, người ta cũng đang giúp cho thầy, người ta bảo khoảng độ tháng rưỡi đến 2 tháng nữa thì xong được giấy phép. Thì khi đó chúng ta mới có giấy phép, thì khi đó chúng ta mới xin các cơ quan chức năng nhà nước về quản lý ngành in như là cục xuất bản, nhà xuất bản họ cấp phép các tác phẩm chúng ta in, thì khi đó chúng ta mới in chính thức, mới phát hành rộng rãi. Còn bây giờ chúng ta mới chỉ in lưu hành nội bộ và là cho các vị tập thôi. Hôm trước cũng phải nói với các bác ở C03 thôi, tạo điều kiện cho các sư là các thầy với các thầy lại gọi là tập tập sự những tác phẩm lưu hành nội bộ ở trong chùa của các thầy. Thì các bác cũng hoan hỉ thôi, vì mình làm cũng việc vì dân, vì nước, vì Phật Pháp, vì chúng sinh, chứ không có vì cá nhân gì. Các bác cũng hoan hỉ, cũng chấp thuận. Và ở đây ngày hôm nay thì có các Phật tử phát tâm cúng dường ở đây, cũng các đạo tràng, tiếp tục có các đạo tràng và các Phật tử cũng phát tâm ở trong này. Thì thôi, thời gian nó muộn rồi thì tạm thời thì không đọc, để tí nữa khi ăn cơm hay là khi giờ chiều thì ban tổ chức sẽ tuyên đọc phương danh các Phật tử và các đạo tràng phát tâm thường in. Chúng ta thành tâm mỗi người một chút, một ly một lai thì để thỉnh cái máy đó về để chúng ta in được là tốt nhất. Thì hôm nay thì cũng thông báo như vậy, chúng ta hoan hỉ. Bây giờ chúng ta làm lễ hồi hướng và chúng ta vào khóa lễ thượng cúng. Chiều nay thì đúng 2 giờ chúng ta vân tập, 2 giờ 15 chúng ta vào quy tam bảo. Các vị ban tổ chức cũng sắp xếp cho các Phật tử Thiền Nam Tín Nữ mới đi quy sẽ ở hai bên này và giữa này, sau đó quy xong thì các vị lại đi ra. Chúng ta đứng dậy làm lễ hồi hướng. Qua đây cũng thông báo luôn là các Phật tử có con hay có cháu nào mà vẽ giỏi, đặc biệt là vẽ Phật giỏi ấy, thì muốn gieo duyên cùng với thầy và với đạo tràng để có những cái hình ảnh Đức Phật thật đẹp ấy, thì gặp sư ông Hạnh sao giờ để cùng trợ duyên giúp cho thầy vẽ Phật hoặc là vẽ truyện tranh giỏi ấy, có thể cũng giới thiệu cho sư ông Hạnh làm việc trước, xong rồi thì gặp thầy để làm việc thì ở dưới Hà Nội cũng được, vì ở dưới chỗ công ty dưới đó cũng được, để công ty thiết kế dưới đó. Thì qua đây cũng thông báo luôn như vậy, bởi vì cũng chẳng biết đâu để đăng tin đăng ảnh để tìm thì nó cũng khó. Để làm truyện tranh và đặc biệt là viết vẽ Phật đó, vẽ Phật đẹp đó, thì gặp sư ông Hạnh thì ông làm việc trước, có gì sau đó nếu mà được thì sẽ gặp thầy trợ duyên cho thầy thì tốt. À, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân,
giới cứu ba đường khổ,
giới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ đề,
đều phát tâm Bồ đề,
hết một bảo thân này,
hết một bảo thân này,
đồng sinh về cực lạc,
đồng sinh về cực lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật.